khác với thói quen của cảnh sát trưởng. Thay vì trừ khử tên kẻ thù của xã hội, ông ta đã hoãn cuộc họp của mình để tĩnh tâm, làm quen với tình hình mới. Sau bữa trưa, cảnh sát trưởng và Alan Carson gặp nhau một lần nữa và các kế hoạch đã được vạch ra. Đấy chính là việc ám sát Winston Churchill, trong khi ông ta được vệ sĩ riêng của nhà vua bảo vệ. Nhưng nó phải xảy ra theo cách mà không ai có thể tìm thấy bất kỳ liên quan gì tới bộ phận an ninh tình báo trong nước, chứ đừng nói chi là tìm thấy liên quan tới ngài bộ trưởng. Vì chắc chắn là người Anh sẽ cực kỳ chú ý điều tra sự kiện này đến từng chi tiết, cho nên không được có bất kỳ sơ sẩy ở bất cứ điểm nào. Nếu kế hoạch thành công, kết quả kiểu gì cũng là lợi thế của cảnh sát trưởng. Trước hết, nó sẽ khóa mồm bọn người Anh kiêu ngạo lại, những kẻ đã tước đi quyền áp đặt, những kẻ đã tước đi quyền sắp đặt an ninh của cảnh sát trưởng trong chuyến viếng thăm này. Hơn nữa, cảnh sát trưởng chắc chắn sẽ được tín nhiệm giao phó tìm kiếm vệ sĩ sau cú thất bại này. Và khi khói tan, vị trí cảnh sát trưởng sẽ được củng cố thay vì đang bị suy yếu như hiện nay. Cảnh sát trưởng và Alan ngồi lắp ghép các mảnh của câu đố lại với nhau, cứ như thể là hai người bạn tốt nhất. Tuy nhiên, cảnh sát trưởng thỉnh thoảng lại dọc điếu thuốc của mình trong tách cà phê của Alan mỗi khi cảm thấy bầu không khí trở nên quá thân mật. Cảnh sát trưởng dần dần cung cấp các thông tin là chiếc xe chống đạn duy nhất của Iran đang ở trong gara của bộ, ngay ở hầm dưới chân của họ. Đó là một chiếc DeSoto được chế tạo đặc biệt, màu vàng đỏ và rất phong cách. Khả năng lớn nhất là lực lượng vệ sĩ của nhà vua sắp yêu cầu lấy xe, vì nếu không thì làm sao họ có thể đưa Thủ tướng Churchill từ sân bay đến cung điện của nhà vua được. Alan nói rằng một lượng thuốc nổ hợp lý cài ở gầm xe có thể là giải pháp cho vấn đề này. Tuy nhiên, lưu ý đến vấn đề của ngài Thủ tướng là không được để lại bất kỳ dấu vết nào có thể dẫn trở lại chỗ của ngài Thủ tướng, nên Alan đề xuất hai biện pháp đặc biệt. Một là thuốc nổ đã nạp phải bao gồm chính xác các thành phần mà những người cộng sản của Mao Trạch Đông đã sử dụng ở Trung Quốc. Alan tình cờ có kiến thức đầy đủ về điều đó và ông chắc chắn mình có thể làm cho nó trông giống như một cuộc tấn công của bọn cộng sản. Bài toán kia là lượng thuốc nổ đó phải được gài và giấu trong phần trước của gầm chiếc DeSoto. Nhưng mà nó, với các thiết bị điều khiển từ xa mà Alan cũng biết chế tạo nốt, thì không nên kích nổ trực tiếp, mà phải rơi xuống để rồi phát nổ trong một vài phần 10 của một giây khi mà nó chạm đất. Trong thời gian đó, thì khối thuốc nổ sẽ rơi đúng xuống dưới chiếc xe thứ 3 đi sau, và trong đó, chắc chắn Thủ tướng Winston Churchill đang ngồi hút xì gà. Cú nổ sẽ phá một lỗ ở sàn xe và gửi Churchill vào cõi vĩnh hằng, nhưng nó cũng để lại một miệng hố lớn trên mặt đất. Bằng cách nào đó, chúng ta sẽ khiến mọi người nghĩ rằng thuốc nổ đã được chôn trên đường phố thay vì ai đó đã cài vào xe. Và một chút mẹo này chắc chắn sẽ phù hợp hoàn hảo với ngài Thủ tướng. Cảnh sát trưởng cười khúc khích, phấn khởi và háo hức dụi luôn điếu thuốc vừa châm vào ly cà phê mới rót của Alan. Alan nói rằng ngài Thủ tướng tất nhiên đã làm theo ý ngài với điếu thuốc lá của mình và ly cà phê của Alan. Nhưng nếu ngài Bộ trưởng không hài lòng lắm với cái gạt tang ngay bên cạnh mình, và nếu Bộ trưởng có thể tạm cho Alan ra ngoài một lúc, thì Alan sẽ đến cửa hàng mua một chiếc gạt tang mới và đẹp để tặng cho ngài Bộ trưởng. Trưởng cảnh sát lờ đi chuyện Alan vừa nói về cái gạn tàng. Thay vào đó, ngay lập tức, ông ta duyệt ý tưởng kia của Alan và bảo Alan cung cấp một danh sách đầy đủ những thứ cần thiết để có thể chuẩn bị cái xe trong thời gian ngắn nhất. Alan biết chính xác và ghi ra tên của chính thành phần trong công thức. Ngoài ra, ông thêm một cái thứ 10, đó là nitroglycerin, mà ông nghĩ rằng có thể sử dụng rất tốt. Và thứ 11, đó là một lọ mực. Ngoài ra, Alan đề nghị mượn đồng nghiệp đáng tin cậy nhất của ngài Thủ tướng làm trợ lý và lo chuyện mua bán. Và nếu ngài Thủ tướng cho phép, người bạn tạm giam của Alan, mục sư Ferguson, làm phiên dịch cho ông. Cảnh sát trưởng lẩm bẩm rằng điều ông thích làm nhất với mục sư kia là khử ngay lập tức, bởi vì ông không thích bọn giáo sĩ. Nhưng vì đây là trường hợp đặc biệt và vấn đề là không được mất thời gian. Vừa nói, ông thủ tướng lại vừa dụi điếu, cảnh sát trưởng lại vừa dụi điếu thuốc vào cốc cà phê của Alan một lần nữa, ra dấu là cuộc họp đã kết thúc và nhắc lại cho Alan biết ai là người được đưa ra quyết định cuối cùng. Mấy ngày trôi qua và tất cả mọi thứ theo đúng kế hoạch. Người đứng đầu nhóm vệ sĩ quả nhiên đã liên lạc và thông báo rằng ông ta sẽ đến lấy chiếc xe DeSoto vào thứ tư tuần sau. Cảnh sát trưởng sôi lên giận dữ. Nhóm của vệ sĩ đã thông báo rằng sẽ đến lái xe chứ không thèm hỏi mượn. Cảnh sát trưởng giận đến nỗi trong một lúc ông quên rằng thực ra như thế là rất hoàn hảo. Thử nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra nếu như tay vệ sĩ không liên hệ với bộ để lấy chiếc xe này. Và sếp của bọn vệ sĩ đằng nào cũng bị trừng phạt nhanh mà thôi. Giờ thì Alan đã biết mình phải chuẩn bị thuốc nổ trong bao lâu. Thật không may, mục sư Ferguson cuối cùng cũng biết những gì sắp xảy ra. Ông không phải chỉ đồng lõa trong vụ ám sáng cựu, trong vụ ám sát cựu thủ tướng Churchill, mà còn có lý do chính đáng để tin rằng mạng sống của mình sẽ bị kết liễu ngay sau đó. Đi gặp Chúa khi vừa giết người không phải là điều mà mục sư Ferguson mong mỏi. Nhưng Alan trấn an vị mục sư bằng cách nói rằng thực ra ông có một kế hoạch để giải quyết cả hai vấn đề này. Đầu tiên, Alan nghĩ đó là một cơ hội tốt để Alan và mục sư cùng nhau bỏ trốn. Thứ hai là không nhất thiết phải lấy mạng của ông Churchill. Tuy nhiên, toàn bộ kế hoạch đòi hỏi mục sư phải làm đúng theo lời của Alan khi thời điểm đến. Mục sư hứa sẽ làm như thế. Ông Carson là người hy vọng sống sót duy nhất của mục sư Ferguson. Vì Chúa vẫn chưa trả lời những lời cầu nguyện của ông. Như thế là đã gần một tháng nay. Hay là Chúa đang giận mục sư vì có ý liên minh với cộng sản chăng? Cuối cùng rồi cũng đến ngày thứ tư, chiếc xe DeSoto đã được cài sẵn sàng. Chỗ thuốc nổ dưới gầm của xe hóa ra hơi lớn hơn so với nhiệm vụ yêu cầu, nhưng nó được giấu kín đến nỗi dù ai xem xét cũng không thấy bất cứ điều gì lạ ở nó. Alan chỉ cho cảnh sát trưởng xem chiếc điều khiển từ xa làm việc như thế nào và giải thích chi tiết kết quả cuối cùng sẽ thế nào khi thuốc nổ. Cảnh sát trưởng mỉm cười đầy hạnh phúc và dúi điếu thuốc lá thứ 18 trong ngày vào ly cà phê của Alan. Alan lấy ra một chén mới mà ông đã cất đằng sau cái hộp đồ nghề và đặt nó một cách đầy dụng ý cạnh chiếc bàn gần cầu thang dẫn đến hành lang, phòng tạm giam và cửa ra vào. Sau đó, rất tự nhiên, Alan kéo tay vị mục sư và rời khỏi gara, trong khi cảnh sát trưởng đi vòng vòng quanh chiếc DeSoto, rít điếu thuốc thứ 19 trong ngày và hài lòng tưởng tượng về những gì sắp xảy ra. Mục sư hiểu qua cách các ngón tay Alan tóm tay mình rất chặt, tức là đã đến lúc rồi đây. Đây là lúc phải tuân theo ông Alan Carson một cách mù quáng. Họ đi ngang qua phòng tạm giam và tiếp tục về phía chỗ đón tiếp. Tới đó, Alan không thèm dừng lại ở chỗ lính gác có vũ trang mà cứ tự tình tiếp tục đi thẳng qua, vẫn tóm chặt lấy tay vị mục sư. Các lính gác đã trở nên quá quen thuộc với Alan Carson và vị mục sư, không mảy may nghĩ đến nguy cơ họ cố tình tẩu thoát. Vì vậy, thật sự bất ngờ khi sĩ quan trực gọi to: "Này, dừng lại, các ông định đi đâu?" Alan dừng lại với vị mục sư ngay trên đường ranh giới của tự do. Và Alan giả vờ trông có vẻ rất ngạc nhiên. "Ơ, chúng tôi được thả tự do rồi mà. Ngài thủ tướng chưa báo với anh à?" Mục sư Ferguson kinh hãi, gắng gượng hít một ít oxy qua mũi của mình để không ngất đi. Viên sĩ quan nói. Đứng nguyên chỗ đó. Cao Đồng không được đi đâu cho đến khi tôi có xác nhận của ngài thủ tướng về điều mà ông vừa nói với tôi. Bà lính gác được lệnh phải canh chừng cẩn thận mục sư và ông Alan Carson, trong khi viên sĩ quan trực đi xuống hành lang đến gara để xin xác nhận. Alan mỉm cười khích lệ vị mục sư ở bên cạnh mình và nói rằng chẳng bao lâu tất cả mọi thứ sẽ đổ vào đấy, trừ khi điều ngược lại xảy ra thì mới hỏng việc mà thôi. Vì cảnh sát trưởng trước tiên là không hề cho phép mục sư và Alan ra ngoài, và thứ hai là cũng chẳng có ý định nào để làm như vậy, nên ông ta đã phản ứng rất mạnh mẽ. Ông ta hét lên: Anh đang nói cái gì? Chúng đứng ở cửa ra vào và nói dối trơ trẽn như thế à? Mẹ kiếp, bây giờ chúng sẽ phải trả giá đẫm máu vì chuyện đấy. Cảnh sát trưởng rất hiếm khi chửi thề. Ông luôn luôn cẩn thận giữ gìn danh giá của mình. Nhưng bây giờ ông đang quá giận. Và theo thói quen, ông rúi điếu thuốc lá của mình vào ly cà phê của gã Alan Carson khốn kiếp trước khi đi thẳng lên cầu thang ra hành lang. Hay nói đúng hơn, ngài cảnh sát trưởng đã không thể đi xa hơn khỏi tách cà phê, bởi vì riêng lần này nó không chứa cà phê mà nó chứa nitroglycerin nguyên chất trộn với mực đen. Vụ nổ lớn đó xé vị phó thủ tướng và viên sĩ quan trực thành muôn mảnh. Một đám mây trắng đùn ra khỏi gara và tiếng vọng theo hành lang nơi cầu thang kia. Một đám mây trắng đùn ra khỏi gara và tiến dọc theo hành lang nơi đầu kia mà Alan, vị mục sư và ba lính canh đang đứng. Alan bảo vị mục sư, đi thôi. Và họ ra đi. Cả ba lính canh quá choáng váng, không có thời gian suy nghĩ xem có nên ngăn Alan và mục sư lại không. Nhưng chỉ vài phần mùi của một giây sau đó, như một hệ quả hợp lý khi gara biến thành một biển lửa. Chỗ thuốc nổ dưới chiếc xe DeSoto định dành cho ngài thủ tướng Winston Churchill cũng phát nổ theo. Điều đó chứng tỏ với Alan rằng nó đã rất chính xác để đi đến mục đích dự định. Cả tòa nhà ngay lập tức sụp xuống và tầng trệt bắc lửa khi Alan sửa lại mệnh lệnh của mình với vị mục sư. Chạy khỏi đây ngay! Hai trong số ba lính gác bị sức ép bắn vào tường và bốc cháy. Người thứ ba không còn đầu óc đâu để ưu tiên cho các tù nhân của mình nữa. Đầu tiên, anh ta tự hỏi trong một vài giây chuyện gì đã xảy ra, rồi co giò chạy thật nhanh để tránh kết thúc như đồng đội của mình. Alan và một sư đi một đằng, còn người lính còn sót lại chạy đằng khác. Sau khi Alan, theo cách đặc biệt của mình, đã sắp xếp cho bản thân và vị mục sư thoát khỏi trụ sở chính của cảnh sát mật, đến lượt vị mục sư trở nên hữu ích. Tất nhiên, ông ta biết chỗ của hầu hết các cơ quan đại diện ngoại giao và hướng dẫn Alan suốt dọc đường tới Đại sứ quán Thụy Điển. Ở đó, Alan đã tặng mục sư một cái ôm thân mật để cảm ơn ông ta về mọi thứ. Alan thắc mắc vị mục sư định làm gì và dù sao thì Đại sứ quán Anh nằm ở đâu? Vị mục sư đáp, Đại sứ quán Anh không xa ở đây đâu, nhưng mà ông không có lý do gì để đến đấy. Họ đều theo anh giáo cả rồi. Vị mục sư đã nghĩ ra một chiến lược mới, và tình huống mới đây đã dạy cho mục sư rằng mọi thứ dường như bắt đầu và kết thúc ở bộ phận tình báo và an ninh quốc gia. Vì vậy, vấn đề là phải điều khiển tổ chức từ bên trong. Một khi tất cả những người làm việc cho cảnh sát mật và tất cả những người đã giúp họ đều thành tín đồ anh giáo, thì sau đó việc còn lại sẽ dễ và ngon như ăn kẹo. Alan nói rằng ông biết một cái bệnh viện khá tốt ở Thụy Điển nếu trong tương lai mục sư vẫn có những phát kiến tương tự. Mục sư trả lời rằng ông không muốn tỏ ra vô ơn dưới bất kỳ dạng nào. Tuy nhiên, ông đã vĩnh viễn tìm thấy sứ mệnh của mình và đành phải nói lời tạm biệt với Alan. Mục sư định thử bắt đầu với người lính gác còn sống sót vừa nãy, người đã chạy theo một hướng khác. Về cơ bản, đó là một chàng trai dễ chịu, tử tế, và có lẽ anh ta sẽ được dẫn tới con đường của đức tin chân thật. Tạm biệt Alan, mục sư long trọng nói rồi bước đi. Alan đáp, vâng, tạm biệt ngài mục sư. Alan nhìn mục sư biến mất xa xa, và nghĩ rằng thế giới này đủ điên để sự tồn tại ngay cả trên con đường mà ông ta đã chọn. Nhưng Alan đã nhầm, vị mục sư tìm thấy người lính gác loạn choạng ở trong công viên ở giữa lòng Tehran. Tay anh ta bị bỏng và khẩu súng tự động tháo chốt an toàn ở trong tay anh ta. Vị mục sư thấy anh ta đã thốt lên và bước đến ôm chầm lấy anh ta. Chà, cậu đây rồi, con trai. Anh lính hét lên. Mày, chính là mày. Rồi anh ta bắn 22 viên đạn vào ngực vị mục sư. Lẽ ra sẽ còn nhiều hơn, nhưng ổ đạn đã hết. Cuối cùng, Alan được phép vào Đại sứ quán Thụy Điển nhờ giọng đặc sệt Thụy Điển của mình. Nhưng sau đó, mọi thứ đều rất phức tạp vì Alan chẳng có giấy tờ tùy thân gì cả. Vì vậy, Đại sứ quán không thể đơn giản là cấp hộ chiếu cho ông và càng khó giúp ông trở lại Thụy Điển. Thêm nữa, bí thư thứ ba, Bergvist, nói rằng Thụy Điển mới áp dụng số nhận dạng cá nhân đặc biệt, và nếu nó đúng thì Carson đã xuất cảnh nhiều năm về trước. Từ đó, thậm chí không có một ông Alan Carson nào trên hệ thống hồ sơ ở Thụy Điển. Alan đáp lại rằng, cho dù tất cả các tên người Thụy Điển bây giờ đã chuyển thành số đông, thì ông đang và sẽ vẫn là Alan Carson ở làng Jurhut ở ngoại ô thị trấn Flen. Và bây giờ, ông muốn ngài bí thư thứ ba vui lòng thu xếp giấy tờ cho ông. Tạm thời, bí thư thứ ba, Bergsvit, là viên chức cao cấp nhất tại đại sứ quán. Ông là người duy nhất đã không được tham dự hội nghị ngoại giao ở Stockholm. Và tất nhiên, mọi thứ lại xảy ra cùng lúc. Như thể chưa đủ, vài nơi ở trung tâm thủ đô Tehran vừa mới bốc cháy. Bây giờ, ở đâu lại mọc ra một gã chẳng biết là ai, tuyên bố là người Thụy Điển. Tất nhiên, có những điểm cho thấy người đàn ông này có thể là nói thật. Nhưng đây là một tình huống cần phải theo nguyên tắc để không gây hại cho sự nghiệp tương lai của mình. Vì vậy, bí thư thứ ba, Bergsvit, lặp đi lặp lại quyết định của mình rằng sẽ không có hộ chiếu, trừ phi ông Alan Carson có thể nhận dạng được chính thức. Alan nói rằng ông thấy bí thư thứ ba thật hết sức cứng nhắc, nhưng có lẽ họ có thể giải quyết mọi thứ nếu như bí thư thứ ba có một chiếc điện thoại nào dùng được. Chà, có đấy, bí thư thứ ba có máy điện thoại, nhưng mà gọi điện thoại đường dài rất là tốn kém. Ông ta hỏi, thế ông Alan Carson định gọi điện thoại đi đâu? Alan đã bắt đầu mệt mỏi vì bị bí thư thứ ba hoại hoẹ nên không trả lời mà hỏi lại. À, Tabor Abin vẫn là thủ tướng ở nhà chứ? Bí thư thứ ba kinh ngạc đáp. Cái gì? Ông ấy là Erlander, Tarp Erlander. Thủ tướng Hansen đã chết mùa thu năm ngoái rồi. Nhưng tại sao? Alan quắc mắt trở lại. Ông có thể im lặng một lúc để chúng ta làm rõ chuyện này hay không? Alan nhấc điện thoại và gọi đến Nhà Trắng ở Washington, tự giới thiệu mình và đã được nối với thư ký cao cấp của Tổng thống. Cô thư ký còn nhớ rõ ông Alan Carson và cũng đã nghe rất nhiều điều tốt đẹp về Alan từ ngài Tổng thống. Nếu ông Alan Carson thấy việc này thực sự quan trọng, thì cô thư ký sẽ xem có thể đánh thức Tổng thống dậy hay không. Bây giờ mới là 8 giờ sáng ở Washington, và ông Alan Carson biết đấy, ngài Tổng thống Truman không hay dậy sớm cho lắm. Một thời gian ngắn sau đó, Tổng thống Truman vừa thức giấc đã gọi điện thoại và tán say sưa với ông Alan trong vài phút để cập nhật tin tức về nhau. Trước khi rút cuộc, Alan đề cập về vấn đề của mình, rằng liệu Harry có thể gọi điện cho thủ tướng mới của Thụy Điển là Erlander và xác nhận Alan là ai hay không, để Erlander có thể gọi điện cho ngài bí thư thứ ba tại Đại sứ quán Thụy Điển ở thủ đô Tehran ở Iran, và thông báo rằng Alan cần được lập tức cấp hộ chiếu để về nước. Harry Truman tất nhiên sẽ làm việc này cho Alan, nhưng trước tiên hãy đánh vần tên bí thư thứ ba để Truman nắm cho đúng. Alan quay lại hỏi ngài bí thư thứ ba. Tổng thống Truman ấy muốn biết tên ông đánh vần như thế nào. Nếu ông nói trực tiếp với ông ấy thì dễ hơn ấy nhỉ. Và sau khi bí thư thứ ba Burswit gần như mê mụ đánh vần từng chữ cái tên của mình cho Tổng thống Hoa Kỳ, thì ông đặt điện thoại xuống và không nói gì trong 8 phút. Đó chính xác là khoảng thời gian mà trước khi Thủ tướng Elander từ Thụy Điển gọi điện thoại đến Đại sứ quán và ra lệnh cho bí thư thứ ba. Thứ nhất, ngay lập tức phát hành hộ chiếu ngoại giao cho ngài Alan Cassanday. Và thứ hai, không chậm trễ, sắp xếp phương tiện để đưa ông Alan Carson trở lại Thụy Điển ngay lập tức. Vị bí thư thứ ba cố gắng giải thích. Nhưng mà thưa Thủ tướng, ông ấy không có số nhận dạng cá nhân. Thủ tướng Elander đáp, tôi đề nghị ông, bí thư thứ ba, giải quyết vấn đề đó. Trừ khi mà ông muốn trở thành bí thư thứ tư hoặc là thứ năm. Bí thư thứ ba cố gắng giải thích. Không có chức nào là bí thư thứ tư hoặc là thứ năm đâu ạ. Và Thủ tướng Elander đáp lại, thế ông có rút ra được kết luận gì từ đó hay không? Chính tranh Winston Churchill đã hơi bất ngờ khi thất bại trong cuộc bầu cử ở Anh năm 1945. Lòng biết ơn của người dân Anh đã không kéo dài thêm nữa. Nhưng Thủ tướng Churchill đã lên kế hoạch phục thù và trong khi chờ đợi, ông đi khắp thế giới. Ngài cựu Thủ tướng Churchill chẳng ngạc nhiên nếu như gã hậu đậu thuộc Đảng Lao động, người đang nắm giữ nước Anh, áp dụng một nền kinh tế đưa vương quốc này vào tay những kẻ không biết làm gì với nó cả. Ví dụ như Ấn Độ, thuộc Anh, bây giờ đang trên đà tan rã. Phe Ấn Độ giáo và Hồi giáo tất nhiên không thể thỏa thuận được với nhau, và ở giữa là cái gã Mahatma Gandhi chết tiệt, chỉ ngồi khoanh chân nhịn ăn vì không hài lòng với một chuyện gì đó. Chiến lược chính tranh kiểu quái gì thế không biết. Với chiến lược đó, họ sẽ đi đến đâu trước cuộc tấn công bằng bom của bọn quốc xã trên khắp nước Anh đây? Đông Phi thuộc Anh thì còn tồi tệ hơn, chẳng sớm thì muộn, những người da đen cũng sẽ đòi tự chủ. Cựu Thủ tướng Churchill hiểu rằng không phải mọi thứ vẫn như xưa, tuy nhiên người Anh cần một chỉ huy có thể nói cái gì là cần thiết và có quyền lực để mà thực thi. Họ không cần một tay xã hội chủ nghĩa trá hình như là Clement Attlee. Và Winston Churchill nằm trong số những người nghĩ rằng đệ đi tiểu công cộng cũng là một hình thái tương tự của chủ nghĩa xã hội. Còn về Ấn Độ thì trận chiến đã thất bại. Cựu Thủ tướng Churchill biết nó sẽ như thế. Nó đã đi theo cách đó nhiều năm nay rồi. Và trong chiến tranh, việc cho phép Ấn Độ độc lập là cần thiết để người Anh giữ lúc khó khăn sinh tồn, sẽ không phải đối phó thêm với một cuộc chiến tranh dân sự nào nữa. Nhưng ở nhiều nơi khác, họ vẫn còn dư thời gian để ngăn chặn tiến trình này. Kế hoạch mùa thu của Churchill là đi du lịch đến Kenya và tự mình tìm hiểu nơi đó. Nhưng mà trước tiên, ông sẽ ghé qua thủ đô Tehran ở Iran và uống trà với nhà vua. Không may, cựu Thủ tướng Churchill đã hạ cánh trong một bối cảnh hỗn loạn. Đấy là ngày hôm trước, có cái gì đó đã phát nổ tại Bộ Tình báo và An ninh ở trong nước. Cả tòa nhà đã sụp đổ và cháy rụi. Gã cảnh sát trưởng ngu ngốc rõ ràng cũng thiệt mạng trong vụ nổ. Và gã chính là người ngu đến nỗi dám mạnh tay với nhân viên vô tội của Đại sứ quán Anh. Cảnh sát trưởng mất đi không phải là một tổn thất gì to lớn, nhưng vấn đề là chiếc xe hơi chống đạn duy nhất của nhà vua đã bị lửa thiêu rụi. Và điều này khiến cuộc gặp giữa nhà vua và cựu Thủ tướng Churchill bị ngắn hơn nhiều so với dự kiến. Bởi vì lý do an ninh, cuộc gặp đã diễn ra ngay tại sân bay. Tuy nhiên, cũng may là chính viếng thăm đã hoàn thành. Theo nhà vua thì tình hình đã được kiểm soát. Vụ nổ tại trụ sở cảnh sát là chuyện đáng bận tâm và cho đến nay họ chưa tìm ra nguyên nhân. Nhưng mà việc cảnh sát trưởng chết trong vụ nổ không làm nhà vua bị khó khăn gì cả. Dạo này có vẻ như ông ta đã bắt đầu xa cách dần dần rồi. Tóm lại là tình hình chính trị vẫn đang ổn định. Họ đã bổ nhiệm một giám đốc an ninh mới và ghi nhận thành tựu của công ty dầu khí Anh, Iran. Dầu mang lại sự giàu có tuyệt vời cho cả Anh và Iran. Và nói thật ra thì chủ yếu là nó có lợi cho Anh hơn. Nhưng nó cũng không đến nỗi bất công lắm, vì đóng góp duy nhất từ Iran trong dự án lao động này chính là lao động giá rẻ. Và tất nhiên là cả dầu nữa. Cựu Thủ tướng Winston Churchill tổng kết trong khi chào tùy viên quân sự Thụy Điển mới được lấy chỗ trên máy bay tại London. Nhìn chung là Iran rất là hòa bình và thịnh vượng. Khi đấy thì Alan ngẩng đầu lên và đáp lại ngài cựu thủ tướng rằng trông ngài rất là tươi tỉnh. Và Alan còn nói thêm: "Vâng, tôi rất vui vì ngài đang hài lòng, thưa ngài cựu thủ tướng Churchill." Sau khi nối chuyến tại London, cuối cùng Alan đã hạ cánh xuống sân bay Bromma ở Stockholm. Lần đầu tiên trong 11 năm, ông lại thấy mình đứng trên đất của Thụy Điển. Đó là vào cuối mùa thu năm 1947, và thời tiết ngày hôm ấy rất bình thường. Tại sảnh đến, một người đàn ông trẻ đang đợi Alan. Anh ta nói mình là trợ lý của Thủ tướng Chính phủ Allender, và Thủ tướng muốn gặp Alan càng sớm càng tốt nếu có thể thu xếp được. Alan đồng ý và vui vẻ đi theo vinh trợ lý. Anh ta tự hào mời Alan ngồi vào chiếc xe hơi mới cong của chính phủ, một chiếc Volvo PV444 màu đen sáng bóng. Vinh trợ lý vốn rất là mê xe hơi đã hỏi Alan: "Ông đã bao giờ thấy cái gì khủng thế này chưa, ông Carson? 414 mã lực đấy." Alan trả lời: "Tuần trước ấy, tôi thấy một chiếc DeSoto màu vàng đỏ rất là đẹp. Nhưng mà chiếc xe của anh thì ở tình trạng tốt hơn." Trên đường từ Bromma tới trung tâm của Stockholm, Alan nhìn xung quanh với vẻ quan tâm. Thật xấu hổ là trước đây, ông chưa bao giờ được lên thủ đô của Thụy Điển cả. Đó là một thành phố xinh đẹp, quả thật vậy, với nước và những cây cầu ở khắp nơi mà không cái cầu nào bị nổ cả. Đến văn phòng chính phủ, Alan được dẫn theo hành lang tới khu của Thủ tướng. Thủ tướng chào đón Alan rất nồng nhiệt. "Ôi, ông Alan Carson, tôi đã nghe rất nhiều về ông." Rồi thủ tướng đẩy trợ lý ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Alan không nói ra, nhưng thầm nghĩ mình lại không nghe nói gì về thủ tướng Allender cả. Thậm chí Alan không biết thủ tướng theo phe tả hay hữu. Chắc chắn ông ta phải thuộc một trong hai phe đó, bởi vì cuộc sống đã dạy Alan rằng người ta nhất định phải chọn bên này hoặc bên kia. Dù sao, thủ tướng thích phe nào cũng được. Vấn đề bây giờ là nghe xem ông ta nói gì. Hóa ra, thủ tướng Allender đã gọi điện lại cho Tổng thống Truman ngay hôm đó và có một cuộc trò chuyện dài về Alan. Thế nên bây giờ, thủ tướng đã biết tất cả về... Nhưng rồi, ngài thủ tướng ngừng lời. Ông mới làm thủ tướng chưa đầy một năm và có rất nhiều điều phải học hỏi. Tuy nhiên, ông biết một điều là trong những tình huống nhất định, tốt nhất là không biết gì cả. Hay nói cách khác là không thể chứng minh rằng mình đã biết. Vì vậy mà thủ tướng đã bỏ lửng câu nói của mình. Những thông tin mà Tổng thống Mỹ Truman đưa ra có liên quan đến Alan Carson mãi mãi sẽ là một bí mật giữa họ. Thay vào đó, thủ tướng đi thẳng vào vấn đề như thế này: "Tôi hiểu rằng ông không có việc gì để trở lại Thụy Điển cả, ông Alan ạ. Vì vậy mà tôi đã sắp xếp một khoản tiền mặt cho những đóng góp vì đất nước. Có thể nói là như thế. Dù sao, đây là 10.000 crown cho ông Alan ạ. Mong ông nhận lấy." Rồi thủ tướng trao một phong bì tiền dày cộp và đề nghị Alan ký nhận. Mọi thứ đúng theo sách vở. Alan trả lời: "Ôi, rất cảm ơn ngài, thưa thủ tướng. Với sự hào phóng này á, tôi sẽ có đủ tiền mua quần áo mới và chỗ ngủ sạch sẽ tối nay ở khách sạn. Thậm chí là tôi có thể được đánh răng lần đầu tiên kể từ tháng 8 năm 1945 đấy." Thủ tướng đã ngắt lời ngay khi Alan sắp mô tả tình hình cái quần lót của mình và thông báo với ông rằng tất nhiên số tiền không đi kèm với bất kỳ điều kiện nào cả. Thủ tướng vẫn muốn tiết lộ với Alan rằng một số hoạt động liên quan đến phân tách hạt nhân đang được thực hiện ở Thụy Điển, và thủ tướng rất mong muốn ông Alan Carson có thể nhìn xem mọi việc sẽ như thế nào. Sự thật là Thủ tướng Allender không biết phải làm gì với một số vấn đề quan trọng mà ông đột nhiên phải gánh vác khi trái tim của cựu Thủ tướng Bert Albin ngừng đập vào mùa thu năm ngoái. Một trong số đó là Thụy Điển nên chọn lập trường nào trước thực tế rằng hiện nay có một thứ được gọi là bom nguyên tử. Tổng chỉ huy Jung đã gặp ông về việc đất nước phải tự vệ chống lại cộng sản như thế nào. Dù sao thì giữa Stalin với Thụy Điển chỉ cách có nước Phần Lan, chỉ cách có một đất nước Phần Lan nhỏ xíu mà thôi. Có hai mặt của vấn đề. Một mặt là Tổng chỉ huy Jung đã kết hôn vào một gia đình giàu có, nề nếp, và ai cũng biết rằng ông hay ngồi nhâm nhi chút rượu mạnh với vị vua già. Một người dân chủ xã hội như Allender không thể chịu được ý tưởng rằng Gustav thứ năm thậm chí có thể mơ tưởng gây ảnh hưởng đến chính sách quốc phòng của Thụy Điển. Mặt khác thì Allender không thể loại trừ khả năng rằng có lẽ tổng chỉ huy đúng, không thể tin vào Stalin và cộng sản. Nếu họ có ý muốn mở rộng địa bàn của mình về phía Tây thì Thụy Điển gần một cách đáng lo ngại. Bộ nghiên cứu quân sự Thụy Điển đã chuyển tất cả các chuyên gia năng lượng hạt nhân ít ỏi của mình đến một khu xây dựng mới. Bây giờ thì các chuyên gia ngồi ở đó cố gắng tìm hiểu chính xác những gì đã xảy ra ở Hiroshima và Nagasaki. Ngoài ra họ có một nhiệm vụ nói theo lối thông thường là phân tích tương lai hạt nhân theo kiểu Thụy Điển. Nó không bao giờ được nói thẳng ra, tốt nhất là như vậy. Nhưng Thủ tướng Allender đã hiểu rằng nhiệm vụ được xây dựng một cách mơ hồ này, nói theo ngôn ngữ thông thường có thể hiểu là chúng ta làm thế nào để chế tạo bom nguyên tử của chính mình nếu như nó là cần thiết đây? Và bây giờ, câu trả lời đang ngồi ngay đối diện với Thủ tướng. Thủ tướng Allender biết điều đó, nhưng hơn hết, ông biết mình không muốn bất cứ ai khác biết là ông biết. Chính trị là quan sát để xem chỗ nào mình có thể đặt chân vào. Vì vậy mà ngày hôm trước, Thủ tướng Allender đã liên lạc với người đứng đầu của Viện Nghiên cứu, tiến sĩ Siva Eklund, và đề nghị ông ta đến phỏng vấn Alan Carson. Và ông ta hoàn toàn có thể hỏi ông Alan xem liệu ông Alan có thể tham gia vào việc gì trong các hoạt động chế tạo chất nổ của viện hay không. Giả định là ông Alan Carson quan tâm thì Thủ tướng sẽ thấy được kết quả vào ngay ngày hôm sau mà thôi. Tiến sĩ Eklund không hài lòng lắm với chuyện Thủ tướng can dự vào việc mình tuyển ai làm việc trong dự án nguyên tử của mình. Thậm chí, tiến sĩ Eklund không ngờ rằng Alan Carson được chính phủ cử đến làm điều phiên dân chủ xã hội trong tổ chức. Nhưng ít nhất, ông cũng đã hứa hẹn sẽ phỏng vấn Alan, mặc dù ông rất lấy làm lạ là Thủ tướng chẳng nói gì về trình độ của người đàn ông này. Thủ tướng Allender đã chỉ lặp đi lặp lại rằng hãy phỏng vấn kỹ càng. Tiến sĩ Eklund phải hỏi ông Alan Carson kỹ càng về xuất thân của ông. Về phần mình, Alan nói rằng ông không từ chối gặp tiến sĩ Eklund hoặc bất kỳ vị tiến sĩ nào khác nếu như ngài Thủ tướng mong muốn như thế.
Crown là một món tiền khủng, Alan nghĩ, và ông đặt phòng tại khách sạn đắt tiền nhất mà ông có thể nhìn thấy. Nhân viên tiếp tân tại khách sạn Grand nghi ngờ người đàn ông bẩn thỉu ăn mặc lôi thôi này, cho đến khi Alan chia ra tấm hộ chiếu ngoại giao Thụy Điển của mình.
Tất nhiên, chúng tôi có phòng cho ông, thưa ông Alan,
người nhân viên tiếp tân thông báo.
Ông muốn trả bằng tiền mặt hay là chúng tôi sẽ gửi hóa đơn cho Bộ Ngoại giao ạ?
Alan đáp,
tiền mặt đi, có cần trả tiền trước hay không?
Người nhân viên đáp lại,
ồ không, thưa ông tùy viên, tất nhiên là không cần ạ.
Và nhân viên lễ tân cúi rạp đầu chào Alan. Nếu như nhân viên tiếp tân thấy được tương lai, chắc chắn anh ta sẽ trả lời khác đi. Ngày hôm sau, tiến sĩ Eklund hoan nghênh Allan Carson mới tắm rửa và ăn mặc khá chỉnh tề tại văn phòng ở Stockholm của mình. Tiến sĩ mời Allan ngồi xuống và dùng cà phê, thuốc lá, giống như là ông trùm xác nhân ở Terehan đã từng làm. Tuy nhiên, điều khác nhau đấy là tiến sĩ Eklund thì rụi thuốc lá trong chính cái gạt tàn của mình. Tiến sĩ Eklund không hài lòng với cách ngài thủ tướng can thiệp vào quá trình tuyển dụng của mình. Đây là việc của các nhà khoa học, không phải là của chính trị gia, và càng không phải cho chính trị gia của phe dân chủ xã hội. Trên thực tế, thì tiến sĩ Eklund đã có thời gian để thảo luận về vấn đề này với Tổng chỉ huy trên điện thoại và được ngài ủng hộ phía sau. Đó là nếu người đàn ông mà thủ tướng cử đến không có năng lực cần thiết, thì ông ta sẽ không được tuyển dụng, thế thôi. Về phần mình, Allan cảm thấy những làn sóng tiêu cực trong phòng, và trong một lúc nó gợi nhớ về lần đầu tiên ông gặp Tống Mỹ Linh vài năm trước đó. Mọi người muốn hành xử như thế nào cũng được, nhưng Allan cho rằng nói chung không việc gì phải tỏ ra hung hăng nếu có thể kiềm chế được. Và cuộc gặp gỡ giữa hai người đàn ông diễn ra khá ngắn ngủi. Tiến sĩ Eklund hỏi: Thủ tướng đã yêu cầu tôi phỏng vấn ông thật kỹ, ông Allan Carson, để xác định xem là ông có phù hợp để làm việc trong tổ chức của chúng tôi hay không. Và đó là điều mà tôi phải làm. Tất nhiên, nếu như ông cho phép, thưa ông Carson. Vâng, được thôi. Allan nghĩ rằng nó cũng là hợp lý nếu như ông tiến sĩ muốn biết thêm về mình và kỹ càng là một đức tính tốt, nên ông tiến sĩ cứ hỏi đi và đừng ngại đặt bất cứ câu hỏi nào. Tiến sĩ Eklund nói tiếp: Vâng, thế thì liệu chúng ta có thể bắt đầu bằng nghiên cứu của ông Carson có được không? Allan đáp: tôi chẳng có gì nhiều để khoe khoan cả, chỉ có 3 năm thôi. Tiến sĩ Eklund kêu lên: 3 năm? Chỉ có 3 năm nghiên cứu học thuật á, thưa ông Carson? Ông khó có thể trở thành nhà vật lý, toán học hay là nhà hóa học được chỉ sau có 3 năm nghiên cứu, ông có biết như vậy không? Allan giải thích thêm: Không, tổng cộng là 3 năm, tức là tôi bỏ học trước ngày sinh nhật lần thứ 9 của mình ấy. Giờ thì tiến sĩ Eklund phải cố gắng để ngồi yên, tức là người đàn ông này không có một tí giáo dục nào, thậm chí không biết ông ta có thể đọc và viết không nữa. Tuy nhiên là thủ tướng đã yêu cầu Eklund phải phỏng vấn người này. Tiến sĩ Eklund lại hỏi: Ông Carson, ông có bất cứ kinh nghiệm chuyên môn nào có thể xem như là có liên quan cho công việc mà ông cho rằng chúng tôi đang thực hiện tại viện nghiên cứu hay không? Vâng, có. Trong một chừng mực nào đó thì Allan có kinh nghiệm. Ông đã làm việc rất nhiều ở Mỹ, tại cơ sở Los Alamos và New Mexico. Nhưng Allan không nói gì cả. Gương mặt của tiến sĩ Eklund sáng lên. Rốt cuộc, thủ tướng Ellender cũng có lý do của mình. Ai cũng biết những thành tựu đã đạt được tại Los Alamos. Và ông Allan đã làm gì ở đó? Tiến sĩ Eklund thật sự rất tò mò chờ đợi câu trả lời của Allan. Nhưng sau đấy, Allan trả lời: Ở Los Alamos á, tôi phục vụ cà phê. Mặt tiến sĩ Eklund bỗng tối sầm lại. Phục vụ cà phê ư? Allan trả lời: Vâng, và thỉnh thoảng cả trà nữa. Tôi là một trợ lý chung và là một người phục vụ ấy mà. Tiến sĩ Eklund hỏi lại: Tức là ông Allan Carson là trợ lý chung tại Los Alamos á? Thế ông đã bao giờ tham gia vào bất kỳ quyết định nào liên quan tới việc tổng hợp hạt nhân chưa? Allan trả lời: Không. Lần gần nhất có lẽ là lúc tôi đã bụng miệng nói một điều gì đó tại cuộc họp nơi mà tôi đang chịu trách nhiệm phục vụ cà phê ấy. Nhưng mà thực ra thì tôi không nên xen ngang như thế. Tiến sĩ Eklund hỏi tiếp: Ông Carson, ông đã bụng miệng nói cái gì đó tại cuộc họp á, nơi ông vốn là một người phục vụ á? Thế rồi sau đó chuyện gì đã xảy ra? Allan trả lời: Vâng, chúng tôi bị cắt ngang. Rồi tôi yêu cầu được rời khỏi phòng. Tiến sĩ Eklund chán hẳn khi ngồi ở đó, đối diện với Allan. Thủ tướng Elander đã cử cái giống gì đến cho ông đây?
Thủ tướng Elander nghĩ một tay bồi bàng bỏ học trước khi lên 9 tuổi có thể được tuyển dụng để chế tạo bom nguyên tử cho Thụy Điển ư? Ngay cả với một nhà dân chủ xã hội, thì luận điểm ngu ngốc cho rằng mọi người bình đẳng cũng phải áp dụng có giới hạn thôi chứ.
Trước hết, tiến sĩ Eklund tự nhủ rằng sẽ là sự lạ nếu như ông thủ tướng có thể tồn tại đến cuối năm. Rồi ông nói với Alan rằng nếu ông Alan Carson không có gì nói thêm thì cuộc gặp của họ có thể kết thúc tại đây. Tiến sĩ Eklund nghĩ rằng hiện nay không có việc gì cho ông Alan Carson cả. Người trợ lý pha cà phê cho các học giả tại viện nghiên cứu đúng là chưa bao giờ đến Los Alamos, nhưng tiến sĩ Eklund nghĩ rằng cô ấy vẫn làm tốt công việc của mình. Hơn nữa, thậm chí cô Greta ấy còn có thời gian để dọn sạch văn phòng, và đó thực sự là một ưu điểm. Alan ngồi im lặng một lát và tự hỏi liệu mình có nên khai sáng cho ông tiến sĩ kia một thực tế là ngược với tất cả các học giả của tiến sĩ Eklund, và chắc chắn với cả cái cô phục vụ Greta trong lĩnh vực phục vụ này. Alan, ông thực sự biết cách chế tạo một quả bom nguyên tử. Nhưng rồi Alan quyết định là tiến sĩ Eklund không đáng được giúp đỡ nếu như ông ta không đủ sáng suốt để hỏi Alan điều đó. Thêm nữa, cà phê của cô Greta có vị như một nước rửa chén ấy. Alan đã không được tuyển vào viện nghiên cứu. Trình độ của ông thiếu hụt thảm hại. Nhưng ông vẫn hài lòng khi ngồi trên ghế đá công viên ở bên ngoài Grand Hotel, nhìn ra khung cảnh rất đẹp với cung điện hoàng gia ở bên kia hồ nước. Mà làm sao mà không hài lòng cho được cơ chứ? Ông vẫn còn phần lớn số tiền mà thủ tướng đã trao thân mật cho ông. Ông đang ở một trong những khách sạn tuyệt đẹp, ăn nhà hàng mỗi tối, và ngày đặc biệt đầu tháng riêng này, ông ngồi ngửa mặt đón ánh nắng mặt trời, cảm thấy nó đang sưởi ấm cả cơ thể và linh hồn mình. Tất nhiên, chỗ ông đang ngồi hơi bị lạnh mong, và vì thế, thật đáng ngạc nhiên khi có một người đàn ông khác cũng đến và ngồi trên cùng chiếc ghế, ngay cạnh Alan. Alan lịch sự quay sang chào ông ta bằng tiếng Thụy Điển. Và người đàn ông trả lời lại bằng tiếng Anh. Chào ông Alan Carson.
Ông trăm tuổi treo qua cửa sổ và biến mất. Chương 14. Quay trở về với hiện tại. Thứ hai, ngày 9 tháng 5 năm 2005. Khi mà chánh thanh tra Erison báo cáo những phát hiện mới nhất cho công tố viên ở Eskituna, vị công tố viên ngay lập tức ra lệnh bắt giữ Alan Carson, Julius Johnson, Benny và Gulina, cô gái tóc đỏ. Chánh thanh tra Erison và công tố viên phụ trách vụ án vẫn luôn liên lạc kể từ khi ông già trăm tuổi treo qua cửa sổ và biến mất. Và mối quan tâm của công tố viên ngày càng tăng. Bây giờ, ông ta được báo cáo về khả năng ly kỳ là cụ Alan Carson có thể bị kết án vì tội giết người, hay ít nhất là ngộ sát, mặc dù họ chưa tìm thấy được nạn nhân nào. Có một hoặc hai trường hợp trong lịch sử luật pháp của Thụy Điển cho thấy là vẫn có thể kết án được, mặc dù không nạn nhân nào được tìm thấy. Nhưng cần phải có bằng chứng hết sức thuyết phục và cần phải có một công tố viên cực kỳ tài giỏi. Cái yếu tố thứ hai là cái không vấn đề gì, bởi vì công tố viên Connie Renalit và như trước đây, ông ta dự định xây dựng một chuỗi các bằng chứng tình huống và mắc xích đầu tiên sẽ là mắc xích mạnh nhất và sẽ không có mắc xích nào là thực sự yếu cả. Chánh thanh tra Erison tự thấy hơi thất vọng trước tiến triển của sự việc.
cứu được một cụ già khỏi tay bọn gangster thì hay hơn là không cứu nổi bọn tội phạm gangster ra khỏi tay một cụ già. Arison hỏi, liệu chúng ta có thể thực sự chứng minh được sự tham gia của Alan Carson và những người khác trong cái chết của hai gã thanh niên Offic và thùng gỗ và thêm gã thứ ba là ông chủ Gordon hay không? Trong khi mà chúng ta vẫn chưa tìm ra cái xác chết nào cả. Và tránh thanh tra Arison hy vọng rằng câu trả lời sẽ là không. Vị công tố viên Renalit trả lời, bây giờ thì ông không được mấy hy vọng, ông Arison ạ. Nhưng mà ngay sau khi bắt được lão già cho tôi ấy, thì ông sẽ thấy lão sẽ khai ra cho chúng ta mọi thứ. Và nếu như lão quá già để mà khai ấy, thì chúng ta sẽ có những người khác và họ sẽ mâu thuẫn với nhau và sẽ cho ta tất cả những gì mà ta cần. Ông hiểu chưa? Rồi công tố viên Arison rà soát lại vụ án một lần nữa cùng với tránh thanh tra. Đầu tiên, ông giải thích về chiến lược. Ông công tố viên không nghĩ rằng họ có thể bắt giam tất cả bọn kia về tội giết người, mà ngoài giết người, trong trường hợp này có cả ngộ sát, đồng lõa gây ra chết người và còn cả tội che giấu tội phạm. Ngay cả hành vi phạm tội chống lại pháp luật liên quan đến xác chết cũng có thể áp dụng, nhưng công tố viên cần thêm thời gian để suy nghĩ kỹ hơn. Bất kỳ tội danh nào trong số đó chắc chắn cũng đủ để ra lệnh bắt giữ họ. Phần khó hơn là buộc ai đó phải nhận tội gì đó thật sự nghiêm trọng. Tất nhiên là trừ khi người ấy tự thú nhận. Do đó mà công tố viên định tập trung vào người luôn luôn là trung tâm của vụ án, chính là ông già trăm tuổi Alan Carson. Công tố viên nói đùa, trong trường hợp của lão Alan ấy, tôi nghĩ là ta có thể kết án chung thân theo nghĩa thực sự của cái từ này. Và để bắt đầu, lão già phải có một động cơ để trước tiên giết chết Offit, sau đó là giết chết thùng gỗ và cuối cùng là giết ông chủ. Động cơ là nếu như không giết, lão già có nguy cơ sẽ bị ngược lại, tức là Offit, thùng gỗ và ông chủ sẽ đến và giết lão già. Công tố viên có bằng chứng mới và thậm chí cả trong quá khứ nếu cần, rằng ba người đàn ông thuộc tổ chức Never Again đã có xu hướng sử dụng các biện pháp, các phương tiện bạo lực. Nhưng điều đó không có nghĩa là lão già có thể tuyên bố mình chỉ hành động để tự vệ. Bởi vì giữa Alan Carson và ba nạn nhân kia còn có một chiếc vali mà công tố viên không biết chứa cái gì ở trong đấy. Ngay từ đầu, tất nhiên cái vali là đầu mối cho mọi chuyện. Tức là lão già chọn cách giết chết những người khác để cố ăn cắp chiếc vali, hay ít nhất là trả lại nếu như đó là cái vali đã bị đánh cắp. Hơn nữa, công tố viên có thể chỉ ra một số liên quan về địa lý giữa ông Carson, lão già và các nạn nhân. Nạn nhân đầu tiên, cũng như ông Carson, đi ra khỏi xe buýt tại trạm Bringer, mặc dù không cùng một lúc. Và ngược lại với ông Alan Carson và đồng bọn, nạn nhân số 1 đã biến mất sau cuộc hành trình với cái xe gồng. Tuy nhiên, ai đó đã để lại những dấu vết của một cái xác chết ở phía sau. Có vẻ khá rõ ràng đấy là ai. Vào lúc muộn hơn cùng ngày, người ta thấy cả lão già và tên trộm vặt Julius Johnson vẫn sống nhăng. Liên quan về địa lý giữa Alan Carson và nạn nhân số 2 không chắc chắn cho lắm. Ví dụ là không ai thấy họ đã từng ở cùng nhau. Tuy nhiên, một chiếc Mercedes màu bạc và khẩu súng lục bị bỏ quên nói với công tố viên rằng chắc chắn sẽ ở tòa, ông Alan Carson và nạn nhân thùng gỗ, cả hai đều đã ở trang trại bên hồ ở Smartland. Dấu vân tay của thùng gỗ trên khẩu súng lục chưa được xác nhận, nhưng điều đó chỉ là vấn đề thời gian, theo những ý kiến của ông công tố viên là như vậy. Sự xuất hiện đột ngột của khẩu súng lục là một món quà của Thượng Đế, bên cạnh việc chứng minh rằng thùng gỗ đã có mặt tại trang trại bên hồ, nó còn làm rõ động cơ để giết nạn nhân số 2. Về phần cụ Alan Carson, bây giờ họ đã có những phát hiện tuyệt vời về ADN để sử dụng. Lão già tất nhiên đã giải nó khắp nơi trên chiếc Mercedes và tại trang trại ở Smartland. Thế là bây giờ, công tố viên đã có một công thức rất là hoàn hảo. Thùng gỗ cộng với Alan Carson sẽ ra trang trại bên hồ. DNA cũng sẽ được sử dụng để xác định rằng máu ở trong chiếc BMW bị đâm là của nạn nhân thứ ba, ông chủ Gordon. Họ sẽ sớm tiến hành kiểm tra kỹ hơn chiếc xe bị phá hủy, và nó chắc chắn sẽ tiết lộ rằng Alan Carson và đồng bọn đã từng ở đấy và đặt tay lên tất cả mọi thứ. Nếu không thì làm sao họ lôi được xác chết ra khỏi xe? Như vậy, vị công tố viên đã có thể chỉ ra động cơ và mối liên quan về thời gian và không gian giữa Alan Carson và ba tên côn đồ đã bị chết kia. Tránh thanh tra đánh bạo hỏi, liệu công tố viên có chắc rằng cả ba nạn nhân đúng là nạn nhân, có nghĩa là họ đã thực sự chết hay không? Công tố viên khịt mũi, nói, về tên số 1 và số 3 ấy, thì không cần giải thích thêm gì nữa. Còn với tên số 2 ấy, thì tôi sẽ phải đặt cược may rủi tại tòa. Vì nếu mà họ chấp nhận tên số 1 và số 3 đã thực sự sang thế giới bên kia ấy, thì tên số 2 cũng sẽ kết thúc một mắc xích ở trong chuỗi chứng cứ gián tiếp rõ ràng này mà thôi. Tránh thanh tra hỏi. Công tố viên bằng giọng tầm acid đã nói tiếp với tránh thanh tra Erickson. Hay là ông tránh thanh tra giả thiết á, là tên số 2 đã tự giác giao nộp khẩu súng của mình cho cái kẻ đã giết bạn của mình, trước khi mà hắn ta dịu dàng nói lời tạm biệt và bỏ đi mà không cần chờ ông chủ mình xuất hiện vài tiếng sau đó hay không? Tránh thanh tra vội trả lời, ồ không, tôi không nghĩ rằng chuyện đó xảy ra đâu. Và người công tố viên thừa nhận với tránh thanh tra Erickson rằng chứng cứ có thể hơi ít, nhưng cái thực sự giữ vững lập luận này là một chuỗi sự kiện. Công tố viên không có trong tay hung khí giết người, trừ chiếc xe tải chở hàng màu vàng. Tuy nhiên, kế hoạch là đầu tiên phải làm cho Alan Carson bị buộc tội về hai nạn nhân. Chứng cứ cho tên số 3 và hơn hết tên số 2 là đủ cho chính nó. Nhưng nó cũng có thể dùng như một hỗ trợ tuyệt vời khiến cho Alan Carson bị buộc tội cho nạn nhân đầu tiên. Như ông đã nói, có thể không phải vì tội giết người. Nhưng ít nhất ấy, thì tôi sẽ khiến cho lão già bị bắt giữ vì cái tội ngộ sát hoặc là đồng phạm. Và một khi mà tôi đã làm cho lão già bị kết án ấy, thì những tên khác sẽ rụng theo lão, với mức độ khác nhau nhưng mà sẽ rụng hết thôi. Tất nhiên là công tố viên không thể bắt giữ người dựa trên lập luận rằng trong quá trình thẩm vấn họ sẽ mâu thuẫn với nhau nhiều đến mức ông có thể yêu cầu tạm giam tất cả. Tuy nhiên, đó là kế hoạch B, vì phần lớn họ sẽ là những người vụng về và trong lời khai sẽ có nhiều mâu thuẫn. Ông già trăm tuổi, một tên trộm vặt, một tay chủ quầy bánh mì kẹp và một người đàn bà, họ làm sao sẽ chịu được áp lực trong một phòng thẩm vấn cơ chứ? Cuối cùng công tố viên nói, hãy đến Vasijo, tránh thanh tra ạ. Ông hãy đặt phòng ở một khách sạn tử tế vào. Tôi sẽ hé lộ trong bản tin buổi tối ấy, rằng là ông già trăm tuổi bị tình nghi là một cỗ máy giết người. Và sáng sớm ngày mai ấy, ông sẽ nhận được rất nhiều lời khai báo về cái chỗ mà lão già đang ở, để ông có thể tóm lão trước giờ ăn trưa. Tôi hứa đấy. Ông trăm tuổi treo qua cửa sổ và biến mất. Chương 15. Quay trở về với hiện tại, thứ hai ngày 9 tháng 5 năm 2005. Sau khi cả nhóm bạn đã đến được nhà của anh trai Benny.
Benny vào đề ngay. Đây là 3 triệu, anh yêu quý. À, em cũng muốn nhân cơ hội này xin lỗi anh vì cách mà em đã cư xử trong chị Tuyền Long của bác Frank. Benny nói thẳng vào vấn đề khi gặp Boss lần đầu tiên sau 30 năm. Thậm chí bác Benny đã trao túi tiền trước khi họ có thời gian để bắt tay nhau. Và bác Benny tiếp tục bằng một giọng rất nghiêm túc, trong khi ông anh trai vẫn còn đang thở hổn hển. Benny nói: còn bây giờ ấy, em sẽ nói với anh hai điều. Điều đầu tiên là bọn em thật sự cần sự giúp đỡ của anh, bởi vì bọn em đã gây ra một chuyện bề bối lắm. Và thứ hai là số tiền mà em đã đưa cho anh ấy, nó là của anh đã kiếm được nó. Nếu như anh phải nộp bọn em thì anh cứ làm vậy đi. Dù sao ấy thì tiền này vẫn là tiền của anh, thế nhá. Hai anh em đứng trong ánh sáng ngọn đèn pha vẫn còn hoạt động của chiếc xe tải màu vàng ngay bên ngoài lối vào trang trại Beringer. Boss gắng hết sức huy động trí thông minh của mình rồi nói: liệu bác có thể hỏi họ vài câu được không? Và trên cơ sở các câu trả lời, Boss hứa rằng mình sẽ quyết định có tiếp đón họ hay không. Benny gật đầu nói rằng bác sẽ trả lời trung thực tất cả các câu hỏi của anh trai mình. Boss nói: ok, thế thì chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Thế số tiền chú vừa đưa cho tôi ấy, nó là minh bạch phải không? Benny đáp: hoàn toàn không. Boss lại hỏi: thế cảnh sát đang đuổi theo chú chứ hả? Benny cho biết: có lẽ là cả bọn trộm và cả cảnh sát nữa, nhưng mà chủ yếu là bọn trộm thôi. Benny lại hỏi: thế điều gì đã xảy ra với cái xe này? Đầu xe nó bị bẹp rúm kia kìa. Benny trả lời: bọn em ấy lao hết tốc lực đâm vào một thằng trộm. Boss lại hỏi: thế nó chết rồi chứ hả? Benny trả lời: không, chẳng may là nó vẫn còn sống. Nó đang choáng, đang nằm trong xe tải kia kìa, bị gãy xương sườn, gãy tay và đùi phải rách một miếng lớn toang hoác ấy. Tình trạng của hắn nghiêm trọng lắm, nhưng mà nói chung là ổn định, có thể nói như thế. Boss lại hỏi: thế chú đã mang hắn đi theo à? Benny trả lời: vâng, sự thật là nó tệ như vậy đấy. Boss lại hỏi: thế còn bất cứ điều gì khác mà tôi cần phải biết không? Benny trả lời: vâng, có lẽ đó là chuyện ấy, bọn em đã giết một vài tên trộm khác ở trên đường đi, đồng bọn của cái thằng dở sóng dở chết ở trong xe ấy. Tụi nó cố gắng để lấy lại 50 triệu crown tình cờ rơi vào tay bọn em ấy mà. Boss tròn mắt hỏi: 50 triệu? Benny trả lời: vâng, 50 triệu, trừ đi vài chi phí khác và chi phí mua cái xe tải này chẳng hạn. Boss lại hỏi: thế tại sao chú lại di chuyển bằng xe tải chuyển nhà? Vì bọn em có một con voi ở phía sau.
Một con voi ư?
Vâng, tên nó là Sonia.
Một con voi á?
Vâng, voi châu Á đấy.
Một con voi?
Boss hỏi lại lần nữa. Và Benny trả lời một lần nữa:
vâng, một con voi.
Boss đứng im lặng một lúc rồi bác lại nói: thế con voi cũng là do ăn cắp phải không? Và lần này Benny trả lời:
không, không hẳn là thế.
Boss lại im lặng một lần nữa, rồi bác ta lại hỏi:
thế tối nay gà nướng với khoai tây rán để ăn tối có được không?
Benny đáp:
ồ, vậy thì tốt quá.
Và một ông già từ trong xe tải nói vọng ra:
thế có cái gì để uống không?
Khi nhận ra là cái xác vẫn còn sống ở trong chiếc xe bị đâm bẹp rúm, thì Benny ngay lập tức bảo với Julius đi lấy bộ đồ sơ cứu của mình ở sau ghế lái trong xe tải. Benny nói: bác biết rằng mình đang gây rắc rối cho cả nhóm, nhưng vì bác suýt đã trở thành bác sĩ, nên là bác đành phải nghĩ đến y đức của mình. Do đó, Benny không thể nào bỏ mặc người ta ngồi đó và chảy máu cho đến chết. 10 phút sau, họ tiếp tục cuộc hành trình về đồng bằng của mình. Nạn nhân chết dở đã được đưa ra khỏi cái xe bẹp rúm. Benny đã kiểm tra,
chuẩn đoán và chăm sóc y tế bằng những gì có được trong bộ đồ sơ cứu của mình. Thậm chí, Danny đã cầm được máu ở vết thương trên đùi của nạn nhân và băng bó chỗ gãy ở cánh tay phải. Trong lúc đó, Alan và Julius đã phải chuyển vào thùng xe tải ở chung với con Sonia để có chỗ cho nạn nhân nằm vắt chân trên chiếc ghế sau ở trong cabin với người đẹp đang làm y tá chăm sóc. Danny đã kiểm tra mạch và huyết áp theo thứ tự hợp lý. Với một liều lượng morphine thích hợp, Danny đảm bảo rằng nạn nhân có thể ngủ bất kể mọi chấn thương của mình. Khi biết chắc rằng cả nhóm sẽ được Boss cho ở lại, Danny bắt đầu kiểm tra lại một lần nữa bệnh nhân của mình. Nạn nhân đang ngủ sâu nhờ morphine và Danny quyết định là chưa nên chuyển y ra vội. Rồi Benny đi vào với cả nhóm ở trong phòng bếp rộng rãi của nhà Boss. Trong khi ông chủ nhà đang bận rộn nấu nướng đồ ăn, thì nhóm bạn thay phiên nhau kể lại các diễn biến đầy kịch tính trong mấy ngày qua. Đầu tiên là Alan, rồi đến Julius, sau đó là Benny với hỗ trợ của người đẹp. Và Benny một lần nữa khi nhắc đến vụ tai nạn với chiếc BMW của tên du côn số 3 này. Mặc dù Boss vừa nghe kể chi tiết về hai kẻ thiệt mạng và làm sao mà mọi chuyện lại được giấu nhẹm theo cái cách trái ngược với luật pháp Thụy Điển như thế, nhưng Boss vẫn muốn họ xác nhận một điều. Boss hỏi: "Thế bây giờ ấy, nếu như tôi hiểu chính xác thì các vị có một con voi trong xe tải ở ngoài sân, có đúng không?" Người đẹp vội đáp: "Vâng, nhưng mà sáng mai nó có thể ra ngoài rồi." Và Boss không bình luận gì thêm. Pháp luật thường nói một điều, trong khi đạo đức có thể nói điều khác. Và bác nghĩ rằng, ngay như các hoạt động nho nhỏ của mình, cũng là ví dụ cho thấy pháp luật có thể được đặt sang một bên, miễn là mình cứ ngẩng cao đầu mà sống. Boss lại bụng miệng nói với Benny: Hơi giống như cái cách mà chú xử lý với cái tài sản thừa kế của chúng ta đấy, nhưng mà là theo cách ngược lại, Benny ạ. Benny phản đối: "Ồ Văn, nhưng mà ai là người đã đập phá cái xe máy mới của em ấy chứ? Hả? Lúc đấy đấy." Boss vội đáp: "Nhưng mà đó là vì ấy, chú đã bỏ cái khóa thợ hàn trong khi mà tôi đã học xong học kỳ của mình." Benny lại đáp: "Còn em ấy, em đã làm thế bởi vì anh lúc nào cũng đè đầu cưỡi cổ em cả." Trong Boss có vẻ định bật lại với cái cách Benny trả treo câu trả lời của mình. Nhưng Alan đã ngắt lời hai anh em. Cụ Alan nói rằng cụ đã đi và đã nhìn thấy thế giới. Cụ nghiệm thấy rằng mọi xung đột lớn và khó tin nhất trên trái đất này đều theo kiểu là: "Mày ngu." "Không, anh ngu thì có." "Không, chính mày mới là đồ ngu." Và giải pháp thường là, cụ Alan nói, cả hai cùng cưa một chai vodka với nhau, rồi sau đó cùng nhìn về tương lai. Nhưng vấn đề không may ở đây là Benny là một người kiên dịu. Tất nhiên là cụ Alan có thể uống hộ phần vodka của Benny, nhưng mà như thế cũng có vẻ chưa đúng đắn cho lắm. Boss thắc mắc, thế một chai vodka thì có thể giải quyết xung đột giữa Israel và Palestine không? Thực ra thì nó có liên quan đến cả kinh thánh đấy. Cụ Alan trả lời, đối với cuộc xung đột đặc biệt mà anh đề cập đến ý, có thể là sẽ cần nhiều hơn một chai vodka, nhưng mà về nguyên tắc ấy là như nhau. Benny hỏi lại, thế nếu như tôi uống cái gì khác ngoài rượu vodka thì có được không? Bác đang tàn phá cả cái thế giới này đấy. Alan hài lòng với tiến bộ này. Cuộc tranh luận giữa hai anh em đã không còn cay độc. Cụ Alan tuyên bố và nói thêm rằng chính vì lý do này, rượu vodka là thứ tốt nhất để giải quyết mọi xung đột. Nhưng Boss lại nghĩ không nên uống rượu ngay, vì bây giờ thức ăn đã sẵn sàng. Gà vừa nướng và khoai tây vừa rán với bia cho người lớn, còn đồ uống không cồn thì sẽ cho cậu em trai. Đúng lúc họ vừa định bắt đầu bữa tối trong nhà bếp thì ông chủ Gordon thức dậy. Gã bị nhức đầu, đau đớn khi thở, và một tay có lẽ bị gãy vì nó đang bó bột, và vết thương ở đùi phải thì bắt đầu chảy máu khi mà ông chủ vừa gắng sức tụt khỏi cái cabin xe tải. Ngày trước đó, gã ngạc nhiên khi tìm thấy khẩu súng lục của chính mình ở trong ngăn để găng tay. Có vẻ như trừ gã ra, mọi người trên thế giới đều ngu ngốc cả. Morphine vẫn còn hiệu quả, vì vậy ông chủ có thể chịu đựng được cơn đau. Nhưng nó cũng làm gã khó khăn để sắp xếp suy nghĩ của mình. Gã khập khiễng trong sân trang trại và nhòm qua các cửa sổ, cho đến khi hắn chắc chắn rằng tất cả mọi người trong nhà đang tụ tập với nhau ở phòng bếp và có cả một con chó bẹc dê. Cánh cửa nhà bếp mở ra vườn không khóa. Ông chủ khập khiễng đi qua nó với một quyết tâm đáng kể và khẩu súng lục ở trong tay trái. Ông chủ cất tiếng:
"Nhốt con chó vào trong phòng trữ đồ ăn, nhanh lên, nếu không thì tao sẽ bắn ngay lập tức. Tao vẫn còn 5 viên đạn ở trong ổ đây này, mỗi đứa một viên."
Và ông chủ ngạc nhiên thấy mình có thể kiềm chế cơn tức giận rất tốt. Người đẹp trong câu có hơn là sợ hãi khi mà cô dẫn con Buster vào phòng đựng thức ăn và đóng cửa lại. Con chó Buster hết sức ngạc nhiên và hơi lo lắng, nhưng nó khá hài lòng vì được nhốt ở trong phòng thức ăn. Nó phát hiện ra mình được nhốt trong phòng trữ đồ ăn và kiếp chó có thể phải tồi tệ hơn thế này rất là nhiều. 5 người bạn bây giờ đang xếp hàng. Ông chủ thông báo với họ rằng chiếc vali kia là thuộc về gã và gã sẽ mang nó đi khi rời khỏi đây. Một hoặc hai trong số những người trước mặt gã có thể vẫn còn sống, tùy thuộc vào việc câu hỏi của ông chủ có nhanh chóng được trả lời hay không, và tiền trong vali đã vơi mất bao nhiêu rồi. Cụ Alan là người đã phá vỡ sự im lặng của cả nhóm bạn. Cụ Alan nói, vali quả thật đã vơi mất vài triệu, nhưng dù sao thì ông cầm súng có lẽ có thể dàn xếp. Vì do nhiều hoàn cảnh khác nhau đã xảy ra chuyện, hai đồng nghiệp của ông cầm súng đã bị chết, có nghĩa là ông cầm súng còn ít người hơn để chia tiền. Ông chủ hỏi lại, cái gì? Office và thùng gỗ chết rồi á? Boss đột nhiên kêu lên,
Pai, cậu đấy à, Pai, có phải cậu đấy không? Lần cuối cùng mình gặp nhau là khi nào ấy nhỉ?
Ông chủ Gordon Pai cũng khẽ kêu lên,
Boss Betty phải không?
Thế là Boss Betty và Pai Gordon đã ôm chầm lấy nhau ở giữa nhà bếp. Cụ Alan nói,
tôi tin rằng lần này tôi vẫn thoát chết cơ đấy.
Con chó Buster được thả ra khỏi phòng đựng thức ăn. Benny băng bó lại vết thương chảy máu của Pie Gordon và Boss Betty đặt thêm một chiếc đĩa lên bàn ăn. Pie nói,
chỉ cần một cái đĩa thôi, dù sao thì tôi cũng không sử dụng được cánh tay phải của mình.
Boss Betty đáp,
ngày xưa ấy, cậu vẫn thạo dùng dao lắm cơ mà.
Pie Gordon và Boss Betty từng là bạn bè chí cốt và cũng cùng buôn bán thực phẩm. Pie Gordon luôn luôn là người thiếu kiên nhẫn hơn và muốn đi xa hơn. Cuối cùng, họ đã ai đi đường nấy khi mà Pie Gordon nhất định đòi nhập khẩu thịt viên Thụy Điển từ Philippines và ướp formalin để tăng thời hạn sử dụng tối đa lên từ 3 ngày thành 3 tháng hoặc là 3 năm, tùy vào lượng morphine rắc vào nhiều hay là ít. Lúc đó, Boss đã nói, ngừng lại. Boss không muốn dính líu vào việc chế biến thực phẩm chết người. Pai thì nghĩ rằng Boss đã phóng đại mọi thứ lên. Người ta không chết vì một chút hóa chất trong thức ăn của họ, và với formalin thì chắc chắn là ngược lại. Sau đó thì hai người đã chia tay nhau như bạn bè. Boss rời khỏi khu đó và chuyển đến Vastergotland, trong khi thì Pai đã thử cướp công ty của những nhà nhập khẩu và thành công đến nỗi đã dẹp bỏ ngay kế hoạch thịt viên của mình và quyết định trở thành một tên cướp toàn thời gian với biệt danh là ông chủ. Thoạt đầu, Boss và Pai còn liên lạc với nhau một hoặc hai lần một năm. Nhưng trong những năm qua, họ đã dần dần bị mất liên lạc. Cho đến một buổi tối, Pai đột nhiên loạn choạng đứng ở trong nhà bếp của Boss. Chồng đe dọa đúng như là Boss vẫn hình dung về Pai khi mà nhớ đến. Nhưng cơn giận của Pai giảm xuống ngay khi mà tìm lại được cậu bạn chí cốt từ những năm tuổi trẻ. Và bây giờ, gã ngồi xuống bàn cùng với Boss Betty và nhóm bạn bè. Không thể tránh được việc họ đã giết chết Office và thùng gỗ. Chuyện cái vali và mọi thứ để ngày mai hãy tính. Lúc này, họ phải thưởng thức bữa tối và bia cái đã. Chúc mừng nào, cùng chúc mừng nào. Ông chủ Pie Gordon nói và ngất đi, mặc ướp xuống ngay đĩa thức ăn của mình. Họ lau thức ăn trên mặt của Pie ông chủ và chuyển gã đến phòng khách rồi đưa vào giường. Penny kiểm tra tình trạng y tế của gã rồi cho bệnh nhân một liều morphine nữa để gã ngủ cho đến ngày hôm sau. Trong lúc đó, cuối cùng Penny và những người khác cũng được thưởng thức thịt gà và khoai tây nướng. Và họ thấy thực sự rất ngon miệng. Julius ca ngợi đồ ăn. Gà này thực sự là rất ngon ấy nhở. Và họ đồng ý rằng họ chưa bao giờ ăn bất cứ thứ gì ngon hơn. Họ đều thắc mắc bí mật là gì đây? Boss nói với họ rằng ông nhập khẩu thịt gà tươi từ Ba Lan. Tất nhiên là thịt gà không phế phẩm và chất lượng hàng đầu. Rồi ông tự tay tiêm vào mỗi con gà một lít hỗn hợp nước gia vị đặc biệt của riêng mình. Sau đó ông đóng gói lại tất cả. Và bởi vì rất nhiều hàng hiện nay là từ đồng bằng Vascota, ông nghĩ rằng mình có thể gọi gà này là gà Thụy Điển. Boss tóm tắt lại. Tóm lại ấy là gia vị gấp đôi, nặng gấp đôi vì nước. Và nó cũng đắt hàng gấp đôi vì là gà Thụy Điển. Và đột nhiên nó trở thành một thương vụ lớn. Dù thực tế là Boss chỉ bắt đầu trên một quy mô rất nhỏ, bởi vì ai cũng khoái gà của bác cả. Nhưng vì lý do an toàn, bác không bán buôn cho bất kỳ mối nào ở trong huyện, bởi vì một trong số họ có thể đi qua và khám phá ra rằng chẳng có con gà nào được nuôi ở trong sân trang trại của nhà Boss. Và đó là điều mà ông định nói về sự khác biệt giữa pháp luật và đạo đức. Boss tiếp tục. Người Ba Lan chắc chắn nuôi và giết gà chẳng thua gì người Thụy Điển, đúng không? Nhưng mà chất lượng không liên quan gì với biên giới quốc gia, có đúng không nào? Và mọi người đều ngu như nhau, Boss nói. Tại Pháp ấy, thịt Pháp là ngon nhất. Tại Đức ấy, thịt Đức là nhất. Và ở Thụy Điển cũng như vậy. Cho nên, vì lợi ích của tất cả mọi người, tôi đã giữ kín một số thông tin. Cụ Alan nói, không hề mỉa mai. Thế là cậu đã tử tế nhất rồi đấy. Boss nói tiếp là mình cũng làm tương tự với dưa hấu nhập khẩu, mặc dù không phải nhập từ Ba Lan. Dưa hấu là nhập từ Tây Ban Nha hoặc là Morocco. Ông thích gọi chúng là Tây Ban Nha hơn bởi vì không ma nào tin rằng dưa hấu này từ Morocco hay là ngay giữa Thụy Điển. Nhưng trước khi bán, ông tiêm nửa lít nước đường vào mỗi quả dưa. Và Boss nói, ôi trời, điều đó ấy, nó làm cho dưa nặng gấp đôi, rất là có lợi cho tôi ấy. Nhưng mà thậm chí nó còn ngon gấp 3 lần, cho nên rất là tốt cho người tiêu dùng. Cụ Alan lại bình phẩm và vẫn không hề mỉa mai. Boss công nhận ảnh tốt thật đấy. Người đẹp thì nghĩ rằng phải có một hoặc hai người tiêu dùng vì lý do sức khỏe, chắc chắn là không nên nuốt chửng cả một lít nước đường như thế. Nhưng cô đã im lặng. Bên cạnh đó, dưa hấu thật sự có vị ngon rất là tuyệt, giống y như món gà vậy. Chánh thanh tra Erison ngồi trong nhà hàng tại khách sạn Hoàng gia ở thị trấn Vasio và ăn con gà Gordon Blue. Gà này không phải là từ Vastergotland, rất khô và nhạt nhẽo, nhưng chàng thanh tra Arason nuốt trôi nó với một chai rượu vàng rất ngon. Đến giờ thì công tố viên chắc đã xỉ tai một số phóng viên, và ngày hôm sau báo chí sẽ xôn xao lại một lần nữa. Tất nhiên là công tố viên Ranelid có lý về chuyện sẽ có rất nhiều lời khai về chiếc xe tải màu vàng với cái đầu xe bị đâm bẹp đang ở đâu. Trong khi chờ đợi, Arison cũng có thể ở lại đây. Dù sao, ông cũng chẳng có gì khác để làm. Không gia đình, không bạn bè thân thiết, thậm chí không một sở thích nào rõ rệt. Và khi vụ án kỳ quặc này kết thúc, chắc chắn ông lại lao đầu vào một nhiệm vụ khác mà thôi. Chánh thanh tra Arison kết thúc buổi tối bằng một ly rượu gin và tonic. Vừa uống, ông vừa tự thương thân mình và tưởng tượng sẽ lôi khẩu súng lục của mình ra, bắn cái tên nhạc công piano ở quầy bar. Nếu ông có thể giữ cho đầu óc tỉnh táo và suy nghĩ cẩn thận những gì mình đã biết, thì câu chuyện chắc chắn sẽ đi theo một hướng khác. Buổi tối hôm ấy, trong phòng biên tập của tờ Expression đã có một cuộc thảo luận ngắn về từ ngữ trước khi quyết định về các bảng quảng cáo cho ngày hôm sau. Cuối cùng, sếp của mục tin tức đã quyết định rằng một người chết có thể gọi là một vụ giết người, hai người chết có thể là giết hai người, nhưng ba người chết thì không thể gọi là giết người hàng loạt như một số đồng nghiệp của ông muốn. Tất nhiên, cuối cùng ông cũng tìm ra được một cách trình bày rất hay, đó là với tiêu đề như sau: Mất tích, ông già 100 tuổi, kẻ tình nghi, vụ giết người tay ba. Ở trang trại Beringer của nhà Boss, cả nhóm bạn đã thức khá muộn và ai nấy đều rất hưng phấn. Họ kể hết chuyện này đến chuyện vui khác. Boss đã thành công khi lấy ra kinh thánh và nói rằng bây giờ ông sẽ cho họ biết làm thế nào mà, hoàn toàn vô tình, ông có thể đọc toàn bộ cuốn kinh thánh từ đầu đến cuối. Cụ Alan tự hỏi không biết Boss đã phải chịu đựng phương pháp tra tấn kinh hoàng nào, nhưng hóa ra là không phải. Chẳng có ai ép buộc Boss làm gì. Không, nó là do sự tò mò của chính Boss mà thôi. Cuối cùng, cụ Alan nói, thật, tôi chắc chắn mình chẳng bao giờ lại phải tò mò như thế. Julius hỏi liệu cụ Alan có thể thôi không ngắt lời Boss một lần để họ có thể nghe câu chuyện một tí được không? Và Alan đã đồng ý. Boss tiếp tục kể. Vài tháng trước đây ấy, một hôm, ông nhận được một cuộc điện thoại từ một người quen tại trung tâm tái chế chất thải ở bên ngoài Skopje. Hai người đã biết nhau tại trường đua xe, nơi mà họ cùng đến để vỡ mộng ở mỗi cuộc đua lớn. Người kia đã biết rằng lương tâm của Boss khá rộng rãi cho các mánh lới, và Boss thì luôn luôn quan tâm đến những cơ hội mang lại nguồn thu nhập mới. Chuyện là trung tâm tái chế chất thải vừa nhận được 1,5 tấn sách để tiêu hủy, vì chúng bị xếp loại rác rưởi và không phải là văn học. Người quen của Boss đâm ra tò mò xem nó là văn chương rác rưởi kiểu gì, và ông đã mở bao bì. Ông chỉ thấy toàn là kinh thánh. Thực ra thì ông ta đã hy vọng sẽ thấy một cái gì đó thuộc một thể loại khác cơ. Boss nói, nhưng mà cái này ấy không chỉ là kinh thánh thông thường đâu. Boss nói và đưa cuốn sách mẫu một vòng để cho mọi người có thể tận mắt nhìn thấy. Đây là kinh thánh gáy da xịn, chữ mạ vàng và đủ thứ tuyệt vời khác nữa. Nhìn đây này, có một danh sách các nhân vật, có một bản đồ in màu này. Và nhóm bạn chỉ có thể gật đầu tán thưởng. Người quen của Boss cũng đáng nể như các ông bạn đây. Thay vì tiêu hủy chỗ sách, ông ta đã gọi điện cho Boss và đề nghị tuồng những cuốn kinh thánh này từ trung tâm tái chế để đổi lấy tạm cho là 1,000 crown. Boss tóm ngay lấy cơ hội đấy, và ngay chiều hôm sau, bác có 1,5 tấn kinh hoàn sách tuyệt đẹp ở trong nhà kho của mình. Nhưng cố gắng hết mức mà bác không thể tìm thấy có cái gì sai, hỏng ở những cuốn sách. Cuối cùng nó làm Boss phát điên lên. Thế là một buổi tối, Boss ngồi xuống trước lò sưởi trong phòng khách và bắt đầu đọc. Ông bắt đầu đọc từ khởi thủy và cứ như thế. Cho chắc ăn, Boss lấy ra một cuốn kinh thánh đã chuẩn, đã cũ của mình để tham khảo. Phải có một cái lỗi in sai ở đâu đó chứ. Chứ nếu không ấy, thì sao người ta lại ném đi một thứ đẹp đẽ như thế này, và lại còn thánh thiện nữa chứ. Boss đọc, đọc mãi, đọc hết tối này sang tối khác, cựu ước rồi đến tân ước. Bác đọc và so sánh nó với quyển kinh thánh đã cũ, đã chuẩn của mình, nhưng vẫn không thể tìm thấy bất cứ lỗi gì. Sau đó, một buổi tối hôm nọ, bác đọc đến chương cuối cùng, rồi trang cuối cùng, rồi câu cuối cùng. Và nó đây rồi, nó là một lỗi in sai bất ngờ và không thể tha thứ, khiến chủ nhân của những cuốn sách này phải ra lệnh tiêu hủy nó. Boss giao cho mỗi người ngồi quanh bàn một cuốn, họ có thể dở qua đến câu cuối cùng, và tất cả đều lần lượt phá lên cười. Boss đã biết lỗi in sai nằm ở đâu, bác chẳng quan tâm xem tại sao lại thế. Và trong quá trình xoa dịu trí tò mò, bác đã đọc cuốn kinh sách từ đầu tiên kể từ hồi còn đi học, thậm chí là còn hơi sùng kính khi mà đọc xong. Trong việc kinh doanh ở trang trại Beringer hay là nộp đơn xin hoàn thuế, Boss không cần đến Chúa. Nhưng ở các khía cạnh khác, thì bác đặt cuộc sống của mình ở trong tay của cha, con và các thánh thần. Và chắc chắn, các ngài chẳng ý kiến gì về việc vào những ngày thứ bảy, Boss mở răng hàng tại các chợ miền Nam Thụy Điển và bán cúng kinh thánh có một lỗi in sai tí tẹo này. Bác chỉ bán có 99 crown một cuốn. Chúa ơi, một món hời. Nhưng nếu Boss để ý và bỏ qua chuyện lời lãi mà tìm hiểu ngọn nguồn, thì ngoài những gì đã kể với nhóm bạn, bác có thể thêm vào như thế này. Người thợ in ở ngoại ô Rotterdam đã bị khủng hoảng. Vài năm trước, bác thợ in đã được các nhân chứng của Jehovah tuyển dụng, nhưng họ đã tống cổ bác ra khi bác phát hiện và khá lớn tiếng thắc mắc về việc giáo đoàn đã dự đoán sự trở lại của Chúa Giê-xu không ít hơn 14 lần từ năm 1799 đến năm 1980. Và thật kỳ lạ là họ đã đoán sai cả 14 lần. Vì thế, bác thợ in đã gia nhập nhà thờ chính giáo. Bác thích giáo lý của họ về phán xét cuối cùng, và bác tin là cuối cùng Chúa sẽ chiến thắng ác quỷ, Giê-xu sẽ trở lại, mà không nhắc đến là ngày nào cả. Và bác tin rằng hầu hết mọi người từ thời thơ ấu của bác, kể cả ông bố, sẽ bị thiêu đốt ở trong lửa địa ngục như thế nào. Nhưng giáo đoàn mới này cũng đuổi cổ bác ra luôn. Lý do là lần này, tất cả quyên góp suốt một tháng đã bốc hơi dưới sự coi sóc của bác thợ in. Bác đã thề trên những gì thiêng liêng nhất rằng mình vô can. Hơn nữa, các Kitô hữu cũng nên ra ngoài và nên tha thứ chứ. Bác thợ in có sự lựa chọn nào khác đâu khi chiếc xe của mình bị hỏng và bác cần một cái mới để tiếp tục đi làm. Thế là ngậm đắng nuốt cay, bác thợ in bắt đầu sắp chữ cho công việc ngày hôm đó tại nơi làm việc, mà chớ trêu thay bao gồm in ấn 2.000 cuốn kinh thánh mới. Thêm nữa, nó là một đơn đặt hàng từ Thụy Điển, nơi như bác thợ in biết thì cha mình vẫn còn sống sót sau khi đã rời bỏ gia đình năm bác mới lên 6 tuổi. Với đôi mắt đẫm lệ, bác thợ in sắp xếp hết chương này đến chương khác bằng phần mềm đặc biệt mà họ sử dụng vào việc in ấn. Khi đến chương cuối cùng, sách Khải Huyền, thì bác thợ in rối trí. Làm sao mà Chúa Giê-xu có thể muốn trở lại trái đất này cơ chứ? Đây là nơi mà mọi thứ bị kiểm soát bởi quỷ dữ, nơi mà cái ác đã mãi mãi chinh phục cái thiện. Vì thế thì mọi thứ có nghĩa lý gì nữa đâu. Và kinh thánh á, nó chỉ là một trò đùa. Thế là bác thợ in với tinh thần tan nát đã thêm một chút vào câu cuối cùng ở chương cuối cùng trong cuốn sách kinh thánh Thụy Điển sắp được in. Bác thợ in không nhớ lắm giọng điệu của bà nội mình, nhưng ít nhất bác có thể nhớ một đoạn thơ rất thích hợp ở đây. Vì vậy, hai câu cuối cùng của cuốn kinh thánh cộng thêm câu của bác thợ in là thành ra thế này. Câu thứ 20 trong kinh thánh: Người đã chứng thực những điều này phán rằng chắc chắn ta đến ngay. Amen. Mặc dù vậy, xin Chúa
Chúa Giêsu, xin hãy đến. Câu thứ 21. Chúa Giêsu Christ ban phước cho tất cả. Amen. Câu 22 là câu mà bác thợ in đã thêm vào. Và tất cả sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Bữa tối tại trang trại Beringer kéo dài cho đến đêm khuya. Vodka và tình anh em chảy tự do, và có lẽ còn tiếp tục như vậy nếu như không phải là Benny, người kiêng rượu, nhận ra rằng đã rất muộn. Vì vậy, Benny cắt ngang cuộc vui và thông báo với mọi người rằng đã đến lúc tất cả phải đi ngủ. Có rất nhiều thứ cần được sắp xếp ngày hôm sau, và sau đó tốt nhất là mọi người phải nghỉ ngơi. Cụ Alan bảo, nếu như mà có tính tò mò ấy, thì hẳn tôi đã thắc mắc rằng ấy, cái người say xỉn ngày mai tỉnh dậy thì họ sẽ có tâm trạng như thế nào ấy nhỉ? Ông trăm tuổi treo qua cửa sổ và biến mất. Chương 16. Tuổi thiếu niên của cụ Alan Carson, từ năm 1948 đến 1953. Hai người đàn ông vừa mới chào nhau trên một chiếc ghế ở ngoài công viên. Người đàn ông xa lạ ở trên ghế đá trong công viên vừa mới chào Alan Carson bằng tiếng Anh. Từ đó, Alan đã rút ra hai kết luận. Thứ nhất, ông ta không phải người Thụy Điển, nếu không thì ông ta có thể sẽ cố gắng nói tiếng Thụy Điển. Thứ hai, ông ta biết Alan là ai, bởi vì ông ta đã gọi chính xác tên của mình. Người đàn ông ăn mặc lịch sự, đội một chiếc mũ màu xám, có vành đen, áo khoác màu xám và đi giày đen. Ông ta có lẽ là một doanh nhân, trông ông ta thân thiện và chắc chắn là có mục đích gì đây. Vì vậy, Alan cũng đáp lại bằng tiếng Anh. Liệu có phải là cuộc sống của tôi ấy có thể tình cờ sắp rẽ sang một hướng mới bây giờ chăng? Và người đàn ông trả lời rằng cũng không loại trừ điều đó. Nhưng ông ta nói thêm bằng một giọng thân thiện rằng nó phụ thuộc vào chính ông Alan Carson. Có một chuyện là sếp của ông ta muốn gặp ông Alan Carson để yêu cầu ông Alan làm cho họ một việc gì đó. Alan đáp rằng mấy hôm nay mình đang rất thảnh thơi, sung sướng. Nhưng tất nhiên, Alan không thể ngồi trên ghế đá công viên đến hết cuộc đời được. Vì vậy, Alan hỏi người đàn ông kia liệu mình có được phép biết tên sếp của ông ta hay không? Alan nghĩ nó sẽ dễ dàng hơn để nói có hay không khi mà biết mình đang nói về một cái gì. Quý ông có đồng ý như vậy không? Alan hỏi. Người đàn ông thân thiện kia hoàn toàn đồng ý. Nhưng sếp của ông ta hơi đặc biệt và có lẽ sẽ thích gặp mặt Alan để tự giới thiệu hơn. Ông ta nói, nhưng tôi ấy thì sẵn sàng đi cùng với ông Alan ạ, để đến gặp sếp của tôi ngay lập tức nếu như mà ông Alan Carson đi được. Tất nhiên là được, Alan nghĩ, ông hoàn toàn có thể đi luôn. Người đàn ông cho biết quãng đường cũng khá xa. Nếu ông Alan Carson muốn lấy đồ đạc của mình từ khách sạn, thì người đàn ông hứa sẽ đợi ở tiền sảnh. Về việc này thì người đàn ông có thể chở ông Alan Carson về khách sạn, bởi vì xe và tài xế của ông ta ở ngay đây thôi. Chiếc xe cũng rất phong cách, Ford Capo màu đỏ đời mới, và có cả một tài xế riêng, thuộc một tuýp người kín đáo, không có vẻ thân thiện như người đàn ông kia. Alan cho biết, tôi nghĩ rằng chúng ta không cần về khách sạn đâu. Tôi thường đi du lịch rất là gọn nhẹ đấy. Người đàn ông bảo, ồ, được, thế thì chúng ta đi thôi. Người đàn ông thân thiện nói và vỗ lưng tài xế của mình ra hiệu lái đi. Chuyến đi đưa họ tới Dalaro, cách thủ đô hơn một giờ xe về phía nam, đi theo những con đường quanh co. Alan và người đàn ông thân thiện trò chuyện này kia.
người đàn ông giảng giải về sự diệu kỳ vô tận của opera, trong khi Alan kể với ông ta làm thế nào để băng qua dãy Himalaya mà không chết cóng. Mặt trời đã lặn khi chiếc capo đỏ lăn bánh vào một ngôi làng nhỏ trên một bờ biển vốn rất đông khách du lịch vào mùa hè. Nhưng mùa đông thì nó tối và tuyệt đối yên tĩnh. Alan nói, "À, thế ra đây là nơi mà sếp ông sống à?" Người đàn ông thân thiện đáp, "Không, không hẳn là thế." Viên tài xế không được thân thiện như người đàn ông. Hắn ta chẳng nói chẳng rằng, thả Alan và người đàn ông thân thiện ở cạnh bến cảng Dalaro, rồi lái đi luôn. Trước đó, người đàn ông thân thiện đã lấy ra một chiếc áo khoác lông thú từ cốp chiếc xe Ford của mình và chu đáo choàng nó lên vai Alan. Ông ta xin lỗi rằng họ sẽ phải đi bộ một đoạn ngắn trong cái lạnh mùa đông này. Alan không phải là kiểu người hay hy vọng, hoặc là ngược lại, về những gì có thể xảy ra trong cuộc sống của mình ở tương lai gần. Chuyện gì đến thì nó cứ đến, không việc gì phải lo lắng trước về nó cả. Tuy thế, Alan cũng rất ngạc nhiên khi người đàn ông thân thiện đưa mình đi khỏi trung tâm của Dalaro và đi trên băng giá vào một màn đêm đen tối của đảo. Người đàn ông thân thiện và Alan tiếp tục bước đi. Đôi khi ông ta bật đèn pin lên, rọi sáng một chút bóng tối mùa đông trước khi dùng nó để định hướng trên chiếc la bàn của mình. Suốt đoạn đường đi bộ, ông ta không nói chuyện với Alan mà chỉ đếm thành lời từng bước chân của mình bằng một ngôn ngữ mà Alan chưa bao giờ được nghe. Sau 15 phút đi bộ khá nhanh giữa chỗ trống, người đàn ông thân thiện nói rằng họ đã đến nơi. Xung quanh họ tối om, ngoại trừ một ánh sáng nhấp nháy trên hòn đảo xa xa. Người đàn ông thân thiện nhân dịp đó cho Alan biết rằng ánh sáng ấy đến từ phía đông nam Kimendo, nơi mà như ông ta được biết là có liên quan với Asgard Strindberg và lịch sử văn học Thụy Điển. Alan hoàn toàn mù tịch và cũng không có thời gian để thảo luận về vấn đề này xa hơn, bởi vì cái nền đất, hay đúng hơn là cái nền băng ở dưới chân Alan và người đàn ông thân thiện bất ngờ nở toác ra. Có thể người đàn ông thân thiện đã tính lầm đi một chút, hoặc là thuyền trưởng của chiếc tàu ngầm đã không đến được chính xác nơi ông ta cần phải đến. Dù vì lý do gì thì con tàu ngầm dài 97 mét đã trồi lên trên mặt nước, phá vỡ cái nền băng ngay quá gần Alan và người đàn ông thân thiện đang đứng. Cả hai ngã ngửa, suýt rơi xuống chỗ nước băng giá. Nhưng mọi việc đã sớm được giải quyết và Alan được giúp đỡ để trèo xuống chiếc tàu ngầm ấm áp. Alan nói, "Chà, mở mắt ra mà ngồi đoán những gì sẽ xảy ra trong ngày ấy thì chỉ phí công thôi. Tôi phải đoán đến bao giờ mới đoán ra cái chuyện quái quỷ này đấy." Bây giờ, người đàn ông thân thiện nghĩ rằng ông ta không phải bí mật nữa. Ông nói với Alan rằng tên mình là Yuri Borisovich Popo và rằng ông làm việc cho Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết. Ông là một nhà vật lý, không phải chính trị gia hay là quân nhân, và ông được cử đến Stockholm để thuyết phục ông Alan Carson đi theo ông đến Moscow. Borisovich Yuri được giao nhiệm vụ này vì có một điểm tương đồng khá miễn cưỡng giữa một giai đoạn đời ông Alan Carson với xuất thân của Yuri Borisovich như là một nhà vật lý. Có lẽ nó sẽ thuận lợi khi mà cả hai nói cùng một thứ ngôn ngữ về khoa học, đại loại như thế. Alan nói, "Nhưng mà tôi không phải là một nhà vật lý." Yuri nói, "Có thể, nhưng mà nguồn tin của tôi báo rằng ấy, ông biết cái mà tôi muốn biết đấy." Alan ngạc nhiên, "Thật ư? Chà, thế bây giờ thì là điều gì đấy?" Người đàn ông thân thiện trả lời, "Là bom đấy, ông Alan Carson ạ, một quả bom." Yuri Borisovich và Alan Carson ngay lập tức khoái nhau, đồng ý đi theo mà chẳng biết đi đâu, gặp ai và tại sao. Điều đó thật sự gây ấn tượng với Yuri Borisovich và nó cho thấy Alan có cái tính tùy tiện, có cái tính tùy hứng mà Yuri Borisovich còn thiếu. Còn với Alan, ông đánh giá cao việc mình có thể trò chuyện với một người mà không hề cố gắng nhồi nhét chính trị hay tôn giáo vào ông. Thêm nữa, hóa ra cả Yuri Borisovich và Alan Katzen đều là những fan cuồng của rượu vodka. Tối hôm trước, Yuri Borisovich đã có dịp thưởng thức đủ loại của Thụy Điển, trong khi ông, nói thật là, đang phải theo dõi Alan Katzen trong phòng ăn tại khách sạn Grand. Đầu tiên, Yuri Borisovich nghĩ rằng cái rượu ấy nó quá mạnh và mà không có vị ngọt của Nga. Nhưng sau một vài ly, ông đã quen với nó. Và thêm hai ly nữa, ông thấy rằng nó thật chẳng tệ chút nào. Ông Yuri Borisovich nói: "Nhưng cái này này, tất nhiên là ngon hơn." Ông ta nói và giơ một chai Stolynaya, một lít, trong căn phòng sĩ quan nơi ông và Alan đang ngồi. "Và bây giờ ấy, mỗi người chúng ta sẽ có một ly." Alan nói: "Ý hay đấy, không khí biển đòi hỏi điều đó phải không nào?" Ngay sau khi ly đầu tiên, Alan đã đổi cách xưng hô giữa hai người đàn ông. Về lâu dài, mỗi khi cần thu hút sự chú ý của Yuri Borisovich mà phải gọi Yuri Borisovich là Yuri Borisovich thì mệt người quá. Còn Alan không muốn bị gọi là Alan Emmanuel Carson, vì chẳng ai gọi như thế từ khi ông được giáo sĩ Ehus rửa tội. Vì thế, từ bây giờ, ông là Yuri, còn tôi là Alan. Alan tuyên bố như thế. Nếu không ấy, tôi sẽ nhảy khỏi cái tàu ngầm này ngay ở đây. Yuri nói: "Đừng làm như thế, Alan yêu quý ạ. Chúng ta đang ở độ sâu 200 mét đấy. Nào, rót đi." Yuri Borisovich Popov là một nhà xã hội chủ nghĩa đầy hoài bão và không mong gì hơn là tiếp tục làm việc cho chủ nghĩa xã hội Xô Viết. Đồng chí Stalin là một người đàn ông nghiêm khắc, nhưng Yuri biết rằng nếu như cứ phục vụ chế độ trung thành và hiệu quả thì chẳng việc gì phải sợ hãi. Alan trả lời rằng ông không phục vụ bất kỳ một chế độ nào, nhưng tất nhiên ông có thể cho Yuri một hoặc hai lời khuyên nếu như họ đang gặp khó khăn về vấn đề bom nguyên tử. Nhưng trước hết, Alan muốn nếm thử một ly vodka mà ngay cả khi tỉnh táo, ta cũng không thể phát âm được tên của nó. Và một điều nữa, Yuri phải hứa là ông sẽ tiếp tục như là đã bắt đầu và nhất thiết là không được nói chuyện về chính trị. Yuri chân thành cảm ơn Alan về lời hứa giúp đỡ và nói thẳng ra rằng nguyên soái Beria là sếp hiện tại của Yuri. Ông định trả cho chuyên gia Thụy Điển trọn gói một lần là 100.000 đô la Mỹ, với điều kiện rằng Alan sẽ hướng dẫn giúp chế tạo một quả bom. Alan trả lời: "Chà, có vẻ là một thỏa thuận tốt đẹp đấy." Với cái chai rượu vơi đều đặn trong lúc Alan và Yuri tán đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, trừ chính trị và tôn giáo. Cuối cùng, họ cũng đề cập đến vấn đề bom nguyên tử, mặc dù nó thực sự dành cho những ngày sắp tới. Alan đã có thời gian cho Yuri vài lời khuyên đơn giản. Và thêm nữa, Alan nói như thế này. Và thêm nữa, sau những lời nói của Alan, thì Yuri đã trả lời rằng: "Tôi nghĩ rằng tôi hiểu." Alan nói: "Chà, tôi thì không hiểu gì cả. Ông giải thích lại về opera đi. Thế nó không phải chỉ là la hét thôi ư?" Yuri mỉm cười, nhấp một ngụm lớn vodka, đứng lên và bắt đầu hát. Trong cơn say, Yuri không hát dân ca cổ mà chọn aria Nessun Doma ở trong một vở kịch nổi tiếng của Nga. Alan nói sau khi Yuri đã hát xong: "Chà, đáng kể đấy nhở." Và Yuri long trọng thông báo: "Ca sĩ Nessun Doma, không ai được phép ngủ." Bất kể liệu có ai được phép ngủ hay không, cả hai đã nhanh chóng rơi vào giấc ngủ trong giường của mình bên cạnh phòng sĩ quan. Khi họ tỉnh dậy, tàu ngầm đã bỏ neo ở cảng Leningrad. Ở đó, có một chiếc limousine đang chờ để đưa họ vào điện Kremlin gặp gỡ nguyên soái Beria. Alan nói: "Trời, St. Petersburg, Petrograd, Leningrad, có thể tưởng tượng nổi không hả trời?" Yuri thì đáp: "Chúc ông một buổi sáng tốt lành, Alan." Yuri và Alan vào ghế sau của chiếc limousine, đi suốt ngày đường từ Leningrad tới Moscow. Một vách trượng ngăn cách chỗ ngồi của lái xe với salon, nơi Alan và người bạn mới của mình đang ngồi. Salon còn có một cái tủ lạnh với nước, thức uống có ga và tất cả chỗ rượu mà hai vị khách hiện tại không thể thiếu được. Bên cạnh đó là một bát kẹo dẻo mâm xôi và một khay sô-cô-la tuyệt ngon. Chiếc xe hơi và nội thất của nó đáng lẽ là một ví dụ tuyệt vời cho kỹ nghệ xã hội chủ nghĩa Xô Viết nếu như nó không phải được nhập khẩu hết từ Anh. Yuri kể với Alan về xuất thân của mình, kể cả việc theo học Edna Rutherford, nhà vật lý hạt nhân huyền thoại người New Zealand đã đoạt giải Nobel. Đó là lý do vì sao mà Yuri nói tiếng Anh rất tốt. Alan đến lượt mình mô tả rằng cuộc phiêu lưu của Alan đến lượt mình đã mô tả về cuộc phiêu lưu ở Tây Ban Nha, ở Mỹ, ở Trung Quốc, vượt qua dãy Himalaya và đi vào Iran vài năm về trước. Yuri ngày càng kinh ngạc và hỏi, vậy thì chuyện gì đã xảy ra với cái ông mục sư Anh giáo sau đó? Alan đáp, tôi không biết, hoặc là ông ta sẽ Anh giáo hóa cả cái nước Ba Tư, hoặc là sẽ chết thôi. Ít có khả năng nào giữa hai cái đó lắm. Yuri thẳng thắn nói, nghe nó hơi giống như là thách thức Stalin ở Liên Xô ấy. Ngoại trừ thực tế rằng ấy, đó là một tội ác chống phá cách mạng, nhưng mà khả năng sống sót là rất ít. Vào ngày đặc biệt và với người bạn đặc biệt này, sự chân thật của Yuri dường như không có giới hạn. Ông rất bầu tâm sự về nguyên soái Beria, người xếp tình báo, là người rất bất ngờ và miễn cưỡng đã trở thành lãnh đạo của dự án chế tạo bom nguyên tử. Nguyên soái Beria là người không biết xấu hổ là gì. Ông ta đã lạm dụng tình dục phụ nữ và trẻ em, còn những kẻ chống đối sẽ bị ông ta tóm vào tù nếu như không giết quách đi. Yuri giải thích rằng, ông phải hiểu cho tôi, các thành phần chống đối ấy, tất nhiên phải được đào thải càng sớm càng tốt, nhưng chúng ấy phải là chống lại nền tảng cách mạng chân chính, phải loại bỏ những cái kẻ mà không giúp ích cho mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, nhưng mà không phải là những người không tiếp tay cho các mục tiêu của nguyên soái Beria. Không, Alana, điều đó thật là khủng khiếp. Nguyên soái Beria là không phải là đại diện thực sự của cách mạng đâu, nhưng ông không thể đổ lỗi cho đồng chí Stalin về điều đó được. Tôi chưa bao giờ được hân hạnh gặp đồng chí Stalin cả, nhưng á, mà ông ấy có trách nhiệm cho cả quốc gia, gần như là toàn bộ một lục địa. Đấy, và nếu như với tất cả các công việc đấy ấy, và trong một khoảnh khắc vội vã nào đấy ấy, mà Stalin đã giao cho nguyên soái Beria nhiều trách nhiệm hơn là nguyên soái Beria có khả năng gánh vác ấy, thì chà, đồng chí Stalin có quyền làm như thế chứ. Và bây giờ, Alan thân yêu ạ, tôi sẽ cho ông biết một tin thực sự là tuyệt vời. Ông và tôi ấy, ngay chiều nay sẽ được vinh dự thuyết trình không chỉ với nguyên soái Beria đâu, mà cả đích thân đồng chí Stalin cũng sẽ đến. Ông ta mời chúng ta ăn tối đấy, tuyệt vời không? Alan đáp trả, chà, tôi thực sự mong đến lúc đó đấy. Nhưng mà làm thế nào chúng ta cầm cự được đến tận lúc ấy à? Liệu chúng ta có phải cầm hơi bằng kẹo dẻo và mâm xôi này không? Yuri lo liệu để chiếc limousine dừng lại ở một thị trấn nhỏ trên đường, mua ít bánh mì kẹp cho Alan, rồi cuộc hành trình lại tiếp tục với những cuộc trò chuyện thú vị. Vừa nhai bánh mì kẹp, Alan vừa nghĩ rằng nguyên soái Beria, theo như mô tả của Yuri, có vẻ rất là giống với ông sếp mật vụ mới qua đời ở Tehran. Về phần mình, Yuri ngồi đó, cố gắng hiểu anh bạn đồng nghiệp Thụy Điển của mình. Anh bạn Thụy Điển sắp được ăn tối với Stalin và đã nói rằng rất mong được như thế. Tuy nhiên, Yuri phải hỏi rõ ý ông là nói đến bữa ăn tối hay là nói về vị lãnh đạo Stalin. Alan lịch sự đáp và đánh giá cao chất lượng của bánh mì Nga. Chà, phải ăn để sống chứ. Tuy nhiên, Yuri ạ, tha lỗi cho tôi nếu như tôi mạn phép đặt một hoặc hai câu hỏi chứ. Yuri trả lời, tất nhiên, Alan thân mến, ông cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời hết sức mà. Alan nói thực rằng mình không lắng nghe khi mà Yuri vừa bao hoa về chính trị, bởi vì chính trị không phải là thứ mà Alan quan tâm lắm trong thế giới này. Thêm nữa, Alan nhớ rõ ràng đêm hôm trước, Yuri đã hứa là sẽ không nói chuyện theo hướng này. Tuy thế, Alan đã để ý đến mô tả của Yuri về nhược điểm trong nhân cách của nguyên soái Beria. Alan tin rằng mình đã từng gặp những người loại đó. Một mặt, nếu Alan hiểu chính xác, thì nguyên soái Beria rất tàn nhẫn. Mặt khác, ông ta lại vô cùng chăm sóc Alan với chiếc xe limousine này và tất cả mọi thứ nữa. Alan hỏi, tôi đâm ra thắc mắc ấy, là tại sao ông ta không chỉ đơn giản là bắt cóc tôi thôi, và sau đó là dùng bạo lực vắt của tôi ra những gì mà ông ta muốn biết ấy. Thế thì ông ta sẽ không phải lãng phí cái kẹo mâm xôi này, sô-cô-la ngon này, và hàng trăm ngàn đô la này, và rất là nhiều thứ khác nữa, có đúng không? Yuri cho biết, bi kịch mà Alan vừa nêu ra cũng đã từng xảy ra. Nguyên soái Beria đã hơn một lần, dưới danh nghĩa cách mạng, tra tấn những người vô tội. Yuri biết những trường hợp đó, nhưng tình hình bây giờ, Yuri cảm thấy rất khó để diễn đạt chính xác ý của mình. Nó là như thế. Yuri nói rồi mở tủ lạnh lấy một lon bia, mặc dù vẫn chưa đến 12 giờ trưa.
Yuri thừa nhận là nguyên soái Beria mới đây đã thất bại trong chiến lược mà Alan vừa mới vẽ ra. Một chuyên gia phương Tây đã bị bắt cóc ở Thụy Sĩ và được đưa đến chỗ nguyên soái Beria, nhưng tất cả đã kết thúc trong một mớ hỗn độn khủng khiếp. Yuri xin lỗi rằng mình không muốn nói nữa, nhưng Alan phải tin những gì mà Yuri đã nói. Đó là bài học từ sự thất bại mới đây, là các dịch vụ hạt nhân cần thiết theo quyết định từ trên sẽ được mua trên thị trường phương Tây dựa trên cung và cầu, dù nó có trắng trợn đến đâu. Chương trình vũ khí nguyên tử của Liên Xô bắt đầu với một lá thư của nhà vật lý hạt nhân Georgi Nikolayevich Fliorov gửi đồng chí Stalin. Trong đó, ông ta đã chỉ ra vào tháng 4 năm 1942 rằng trong các phương tiện truyền thông của Liên minh phương Tây chưa từng được nghe nhắc đến một tiếng hay là có văn bản nào liên quan đến sự phân hạch hạt nhân kể từ khi nó được phát hiện vào năm 1939. Đồng chí Stalin không phải là trẻ con, và cũng giống như nhà vật lý hạt nhân Fliorov, Stalin nghĩ rằng sự im lặng chung trong 3 năm qua quanh phát hiện về phân hạch chỉ có thể hiểu đó là có rất nhiều điều để nói. Chẳng hạn như ai đó trong quá trình chế tạo bom sẽ ngay lập tức đặt Liên bang Xô Viết, nói theo kiểu của Nga, là vào một thế chiếu tướng. Như vậy là không thể chần chừ. Nếu không phải vì tình tiết nhỏ là Hitler và Đức Quốc xã đã hầu như chiếm hết các phần mà Liên Xô thâu tóm, thì có nghĩa là toàn bộ phía tây của sông Volga, gồm cả Moscow